Chương 658, đại càn người, bọn hắn lại tới, chương 658, đại càn người, bọn hắn lại tới. Bá chủ đã thành. Tần Vũ thực lực khủng bố tăng trưởng. Không phải bá chủ liền có thể đối kháng cấp bá chủ tồn tại, mà tới được bá chủ, Tần Vũ trưởng một nước quốc vận, thực lực đáng sợ. Đại càn đem lại nổi lên biến hóa mới. Có thể đoán được chính là, Tần Vũ đối với bá chủ thành công đột phá, tất nhiên sẽ là đại càn mang đến một vòng mới quốc vận chiều dâng, dùng cái này khống chế cự lực, sẽ để cho đại càn lại đến chỉnh thể tấn thăng. Đối với bây giờ đại càn mà đến, về sau là muốn khiêu chiến thiên hạ cường giả, cùng rất nhiều cổ lao bá chủ. Động tĩnh biến mất, ánh mắt đặt ở đại càn bên ngoài. Bá chủ đều thấy được ba động này đã tiêu tán. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia cố kinh khủng thiên địa ba động, tại bỗng nhiên ở giữa tăng dã, cho ta cảm giác giống như là đang đánh phá thiên quan, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Có bá chủ trầm tư, tất nhiên là đánh vỡ thiên quan chi môn. Mặc dù bọn hắn không cách nào nhìn thấy, nhưng loại này đánh vỡ tại lấy một loại cực kỳ bạo lực thủ pháp. Nghe đồn ngoại giới đại càn đế hoàng cảnh giới trước đó hay là chuẩn bá chủ, nhưng cho cười, một cái chuẩn bá chủ vì sao lại có thực lực mạnh như vậy, lại thế nào khả năng hiệu lệnh rất nhiều bá chủ, cho nên hắn tất nhiên đã sớm tới bá chủ, chỉ bất quá một mực tại ẩn tàng. Liên vừa rồi ba động, là đột phá bá chủ có thể có. Chính là không biết càn đế đánh vỡ chính là trọng thiên thứ mấy quan. Các bá chủ cũng vô pháp đoán được. Đại càn đế hoàng, bao phủ tại trùng điệp thần bí bên trong. Nhưng có thể nghĩ đến, thiên hạ hội bởi vì đại càn mà sinh ra từng tràng khủng bố náo động. Thiên hạ đã thủy biến. Gió nổi mây phun đại thời đại. Giờ phút này, đại càn trong điện đường, cường giả tề tụ, ngước nhìn ngồi tại đỉnh phong nhất đế hoàng, cảm xúc chập trùng, đối với hắn có vô hạn khổng lồ tín ngưỡng. Tham kiến bệ hạ vĩnh hằng bất hủ. Thành tốt cường giả hành lễ. Tại thế giới này nói vạn tuế đó là đang chủ yếu người, mà các cường giả truy tìm đều là tuyệt đối cường đại cùng vĩnh hằng bất hủ. Đều bình thân đi. Tần Vũ uy nghiêm bá khí nói chấm bế quan hơn 5 năm, bây giờ đã làm ra đột phá, hôm nay thiên hạ thế cục dung chuyển, vạn cổ tuyết nguyệt, từng tôn cổ lao bá chủ cũng tại từng bước xuất hiện, đã tiến vào bá chủ thời đại. Bệ hạ, như ngài nói tới, tại chúng ta cầm xuống bát hoang tứ cực sau, Thần Châu cũng tiến vào lớn chiếm đoạt thời đại, bá chủ thế lực xuất thủ, chiếm đoạt những cái kia không phải bá chủ khống chế khu vực, còn có cổ lao bá chủ xuất hiện, tự mình mở đạo thống, mộ tập cường giả. Trương Lương đang nói thiên hạ cách cục, mạnh được yếu thua, diễn biến thành cuối cùng sẽ trở thành bá chủ thế lực chiếm đoạt. Ứng đối thiên hạ chi biến, chúng ta cũng muốn làm ra cải biến. Tần Vũ nói, chuẩn bị chiến đấu phương diện, muốn làm đến hoàn thiện nhất, các đại quân đoàn muốn tiếp tục tăng cường quân bị, tại chiến trận phương diện cũng muốn làm ra giống nhau cải biến, tương lai, đại càn đối mặt đối thủ sẽ càng nhiều, thậm chí thế gian đều là địch. Thế gian đều là địch. Một cái cực kỳ nặng nề chữ. Nhưng mà, đại càn cường giả tất cả đều không sợ. Bọn hắn không sợ thế gian đều là địch. Đi theo bệ hạ chinh chiến, dã tâm khẩu vị cực lớn. Nước ta khống chế Thần Châu 11 vực, bát hoang tứ cực, cương vực mênh mông, nhân khẩu đông đảo, bệ hạ tăng cường quân bị, có các vị tướng quân huấn luyện, tăng thêm đan các tứ đại thần y liễu, tăng lên chiến lược không khó. Gia Cát Lượng nói. Tần Vũ khẽ làm gật đầu. Ánh mắt rơi vào lỗ ban trên thân, cùng Gia Cát Lượng trên thân. Đại càn trong quân bá chủ khủng bố, có Bạch Khởi, Điền Nguyên Tư, Lý Nguyên Bá. Mà thần y liễu càng có tứ cảnh biến thước, tăng thêm tam đại thần y liễu. Duy chỉ có luyện khí có chút không đủ. Âu Giá Tử đúng là bá chủ, nhưng hắn chuyên môn luyện kiếm, phương diện khác không am hiểu. Liền dựa vào lỗ ban. Tại văn thần phương diện, cũng nhất định phải có một tôn bá chủ tọa trấn. Thần chắc chắn sẽ là toàn quân cung cấp trang bị, nên có cũng sẽ không thiếu, mà thần cũng chạm tới bá chủ bậc cửa, lần này không thành công thì thành nhân. Lỗ Ban kiên định nói, đại càn đối thủ không ít, như tượng thành, vẫn căm thù đại càn. Tốt, chấm sẽ hết tất cả thủ đoạn kiệt lực trợ giúp ngươi. Tần Vũ gật đầu. Bệ hạ, bây giờ thật mộ phần còn có 6 tòa, nhưng cái này 6 tòa thật mộ phần nhất tới gần chủ mộ, tài phú chất quý, mỗi tòa bên trong đều có rộng lượng tài nguyên, giờ phút này đã có bá chủ tranh đoạt, nhiều mặt thế lực chiến đấu, chúng ta nên làm như thế nào? Vu Khiêm hỏi. Tần Vũ vẫn chưa trả lời, Tiêu Hà trước hết một bước đi ra, kêu ca kể khổ, "Bệ hạ, mặc dù những năm gần đây nước ta đạt được rộng lượng tài nguyên, nhưng liên tục chinh phạt, duy trì trong nước nhiều cường giả như vậy lại quân, quốc khố ngày càng trống rỗng, nhất định phải đạt được to lớn bổ sung, nếu không khó mà duy trì loại này cao tốc phát triển. Không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý." Hán trưởng khống đại càn tài nguyên cấp cho. "Bệ hạ một câu, toàn lực ủng hộ cái này, cái kia." Mà rất nhiều tướng quân đều đang hỏi hắn đòi hỏi tài nguyên, cũng làm cho hắn rất khó. "Tiêu Hà, chấm biết ngươi khó xử, mà chấm cũng biết duy trì đại càn thịnh thế, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao đều cực đáng sợ, chấm vẫn là câu nói kia, tài nguyên không có, có thể đoạn, điều kiện tiên quyết là phải có thực lực cường đại." Tần Vũ cười nói, "6 tòa thật mộ phần, nhiều mặt lực lượng chiến đấu, tốt, lần này lấy bá chủ lĩnh đội, tiến vào thiên phần, chí ít hoàn toàn cướp đoạt 1 đến 2 tòa thật mộ phần, như vậy bổ sung trong nước." "Vậy hạ anh minh." Tiêu Hà nhẹ nhàng thở ra. Trước đó không đi cướp đoạt, cũng là bởi vì Tần Vũ đang bế quan bá chủ, coi đây là chuyện trọng yếu nhất. Coi là thật mộ phần toàn bộ xuất thế, chủ mộ xuất hiện, tranh đấu mới là thảm thiết nhất thời điểm, đến lúc đó, những bí ẩn kia bá chủ không ít sẽ trực tiếp tiến vào chủ mộ, tới khi đó, cần tụ tập cả nước cường giả, theo chấm cộng đồng đi vào chủ mộ. Tần Vũ hiện không hứng thú đi tiến vào thật mộ phần. Chủ mộ mới là địa phương hắn muốn đi. 6 lần triệu hoán, hiện tại không có triệu hoán, kỳ thật cũng là nghĩ lấy đem quốc vận lại lần nữa thôi động, có thể triệu hồi ra càng nhiều bá chủ. Tương lai thế cục, phong vân chấn động, bây giờ không mở ra chinh phạt, ánh mắt đặt ở chủ mộ, các loại thần không chuyện, toàn quân nhập Thần Châu, cầm xuống man tổ khống chế năm vực, cùng toàn bộ hoang nguyên chi địa. Tần Vũ nói, đây đều là đại càn nhất định muốn bắt lại. Từng bước một, án chiếu lấy kế hoạch của hắn đến. Mà về khư bao phủ Thần Châu, vô số trọng thời không trùng điệp giao nhau, cực kỳ hỗn loạn, toàn bộ thiên hạ cũng đều tại quy khư bên trong, đại càn ánh mắt không riêng gì Thần Châu thiên hạ, càng là toàn bộ quy khư đất, Vu Quy Khư nội ẩn giấu cường giả, từng cái thời đại mới là nhiều nhất. Tần Vũ đương nhiên biết, tuyệt đại bộ phận bá chủ đều tại Quy Khư từng tầng thời không bên trong. Hắn ra tâm khổng lồ. Giờ này khắc này, bá chủ thiên phần bên trong, không gian quỷ dị, chỉ có 6 tòa thật mộ phần. Có thể mỗi tòa thật trong mộ ẩn chứa tài phú, chính là một chút bá chủ tất cả bảo vật cộng lại cũng không sánh nổi. Đại Càn đã phái ra cường giả đi vào. Thật mộ phần vị trí đã rất rõ ràng. Ra Cắt Lượng đồng thời đi vào. Am hiểu thiên mệnh thôi diễn, có thể tính thời không vô tận biến hóa, mà tìm tới chính xác đường sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ánh mắt của hắn nhìn lại, tại cái này chân không giống như trong thế giới, trung tâm chi địa, xuất hiện 9 đám to lớn điểm sáng, tựa như 9 quả hành tinh, vây quanh trung ương một cái hư vô chi địa, tiến hành quy luật xoay tròn, ẩn chứa thời không một loại nào đó kịch liệt biến hóa. Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá, Biện Thước tiến vào. Điền Nhương Tư tại Đại Càn huấn luyện binh mã. Âu Giá Tử không đến. Bệ hạ đã thành bá chủ. Quốc vận đến một cái cực điểm. Như vậy điều này đại biểu, hắn lúc thành thật lâu đế kiếm cũng đến chân chính xuất thế thời khắc. Hắn tất nhiên muốn ở thời điểm này làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Cái này 9 đám quang mang chính là 6 tòa thật mộ phần, 3 tòa giả mộ phần, trung ương hư vô chính là chủ mộ chỗ, chỉ có cái này 9 mộ toàn bộ cấp đoạn, sau cùng chủ mộ mới có thể xuất hiện. Gia Cát Lượng nói chủ trong mộ tài phú, chỉ sợ là ngoại giới 36 tòa thật mộ phần cộng lại đều thua xa. 36 tòa thật trong mộ bảo vật cộng lại đã đầy đủ khổng lồ, mà chủ trong mộ còn có nhiều như vậy, không hổ là thần không bá chủ, sừng sững tại bá chủ tột cùng nhất tồn tại. Biện Thước nói, hắn tới đây, nhưng thật ra là vì phòng bị Thiên Âm bá chủ. Thiên Âm bá chủ làm việc hỉ nộ vô thường, đồng thời cực kỳ không coi trọng. Hắn không sẽ cùng ngươi chơi cái gì công bằng quyết đấu, chỉ cần có cơ hội, cái gì ám chiêu chiêu xấu, hắn đều không để ý sử dụng. Muốn trả đua đến, trốn tránh ngươi, ngay cả ngũ cảnh bá chủ cũng khó khăn làm đến. Thừa tướng có thể nhìn ra, 9 mộ cái nào 6 tòa làm thật mộ phần. Bạch Khởi hỏi, ta xem một chút. Gia Cát Lượng ngắm nhìn 9 mộ, trầm mặc thật lâu, nói quy luật không ngừng biến hóa, có mấy tòa tạm thời khó mà phân rõ, bất quá có thể khẳng định là cách chúng ta phương hướng kia là vì thật mộ phần. Bệ hạ nói đến 1-2 tòa, mà chúng ta nhất định phải đoạt đến 2 tòa, bổ sung quốc gia tiêu hao. Liên tại bọn hắn xuất kích trước. Một phương hướng khác, một cỗ do kiếm khí tạo thành thân ảnh, nội bộ có vô số ngự kiếm mà đi cường giả, hình thành kinh khủng vạn kiếm trường hạ. Vạn kiếm thánh tông người, Bạch Khởi nhìn sang, vạn kiếm thánh tông khống chế kiếm vực, mà truyền thừa cổ lão, kiếm của bọn hắn tổ là một tôn tồn tại tuế nguyệt cực kỳ đã lâu cường giả, toàn bộ thiên hạ kiếm đạo chí tôn, này một đạo bên trên như đan tổ cùng tự tổ, có tuyệt đối quyền uy. Âu Giá Tử lấy đúc kiếm làm chủ, hai người đường khác biệt, nhưng bọn hắn cường đại không cách nào chất vấn. Nó tiến công lăng lệ cực đoan, càng phải mạnh hơn đan thành. Bất quá kiếm thành người đối với tranh bá thiên hạ cũng không hứng thú. Kiếm thành bá chủ, không phải kiếm tổ, mà thiên hạ như vậy dung chuyển, vị kia hồi lâu cũng không có xuất hiện qua kiếm tổ cũng nên muốn xuất hiện đi. Gia Cát Lượng lẩm bẩm, một việc có thể khẳng định, bệ hạ muốn đi chinh phạt thiên hạ đường, liền đã chú định bọn hắn không có cái gọi là bằng hữu. Kiếm thành tồn tại đã lâu, tất nhiên còn có kiếm đạo bá chủ, lần này kiếm thành bá chủ dẫn đội, là tại lấy mạnh nhất kiếm chi công phạt, vỡ nát thiên phần phòng ngự. Tôn Tấn nói, hãi nhiên kinh khủng kiếm đạo khí tức, truyền lại ngàn tỷ lớp thời không, tạo thành rung động động tĩnh. Nơi đây thật mộ phần về ta Vạn Kiếm Thánh Tông tất cả, đây là kiếm tổ pháp chỉ. Vạn Kiếm Thánh Tông bá chủ phát ra tiếng quát, kiếm khí vỡ nát hết thảy. Nhưng nhìn đến vị bá chủ này sát phạt quá mức lợi hại, tụ tập rất nhiều kiếm tu, hình thành một thanh thần kiếm, ầm ầm đánh qua. Mà ở trên trời trong mộ, cũng có vô số cường giả nhìn thấy. Sau cùng 6 tòa thật mộ phần, bá chủ cưỡng ép đánh vỡ cũng không dễ dàng, tất nhiên sẽ hao tổn rất nhiều nguyên khí. Vạn Kiếm Thánh Tông khóa chặt một tòa, mặc dù cái kia kiếm đạo bá chủ có thể sẽ suy yếu rất nhiều, nhưng hắn đứng sau lưng chính là kiếm tổ, kiếm tu tu tâm, khoái ý ân cửu, không nên cùng bọn hắn đấu. Bọn hắn biết đắc tội Vạn Kiếm Thánh Tông, sẽ không lấy thủ đoạn âm hiểm đối phó ngươi, nhưng sẽ vận dụng mạnh nhất kiếm thuật, lấy thủ đoạn quang minh chính đại đem người tiêu diệt. Đừng đi để ý tới Vạn Kiếm Thánh Tông, động thủ, cướp đoạt chúng ta. Gia Cát Lượng nói. Sát na, Đại Càn cường giả phóng tới một tòa thiên phần, lấy ba đạo đánh lui vây quanh ở người ở đó. Đại Càn người, bọn hắn lại tới. Chương 659, Song Hỷ Lâm Môn. Chương 659, Song Hỷ Lâm Môn. Đại Càn người lại tới. Cái này khiến rất nhiều người lại sợ vừa giận. Người nào không biết, thiên hạ hôm nay không thể nhất trêu chọc chính là Đại Càn người. Không sợ trời, không sợ đất, chỉ cần ai chọc giận đến bọn hắn, cũng dám đánh. Mà chuyến này đội hình khủng bố. Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá, Biện Thước tam đại cấp bá chủ cường giả tọa chấn. Nơi đây thuộc về Đại Càn có được, chư vị còn xin tối lui. Gia Cát Lượng thả ra một mặt che khuất bầu trời cờ xí, đứng ở trên không. Một chỗ hư hư thực thực có vô số bảo tàng thật bộ phận, người khác vẹn vẹn thả ra cờ xí, liền tuyên bố quyền sở hữu, đơn giản bá đạo đến cực hạn. Có thể giờ phút này, cho dù có âm thầm ẩn tàng bá chủ cường giả, lông mày cũng là nhíu chặt. Truy cứu nguyên nhân, còn không phải Đại Càn thực lực quá mức cường đại. Không nói trước giờ phút này xuất hiện tại bá chủ thiên phần bên trong tam đại cường giả, chính là trước đó, Đại Càn buộc phát ra thiên quan hoành động, cũng làm cho bọn hắn đã nhận ra, tuyệt không phải bình thường lực lượng có thể dẫn động. Mà biện thước người này, là liên thiên âm bá chủ đều không thể làm gì, cảm giác được khó giải quyết cường giả. Chờ ngại một bước người, chết. Bạch Khởi khốc lãnh phát biểu, quay người mang theo Đại Càn cường giả tiến vào bên trong. Lần này bá đạo, tự nhiên là để vô số cường giả phẫn hận, có thể đối mặt với đối phương cường thế, bọn hắn cũng không thể tránh được. Giờ phút này, ở trên trời mộ phần một chỗ khác, nhiều đạo thân ảnh xuất hiện. Quả nhiên tới, Man Tổ thần sắc băng lãnh, không cần để ý bọn hắn, lần này tiến vào thiên phần là chúng ta nhiều mặt hợp tác, sau cùng bài tòa, ẩn chứa bảo tàng gần với chủ mộ, đỏ mắt người không ít, mà bên trong chi bảo cộng đồng chia đều, dù là đến chủ trong mộ, đối mặt nhiều mặt cường giả, chúng ta cũng nhất định phải hợp tác. Không có vĩnh hằng đối thủ, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Man Di, Hoàng Thiên Thần Điện, Đại Viêm Hoàng Triều, Bắc Minh Bộ Tộc, Thiên Cực Thánh Tông tăng thêm Thiên Âm Bá Chủ. Đây là một cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ. Lúc này tự nhiên là có đầy đủ lý do hợp tác. Bọn hắn cũng biết, hiện nay tranh đấu còn tại một cái có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chỉ khi nào chủ mộ xuất hiện, vậy liền hoàn toàn khác nhau, không biết sẽ toát ra cái gì cường giả đi ra. Hợp tác cùng có lợi. Đối với Thần Không Thiên phần thăm dò đã sắp đến cuối cùng giai đoạn. Man Tổ lần nữa nói, thế cục phong vân quỷ bí, mà chỉ có cường đại bá chủ mới cũng biết thiên địa chân chính tồn tại một số bí mật. Sau đó không lâu, trong đế kinh, Tần Vũ thu đến thiên phần bên trong mang về bảo vật. Tam đại bá chủ áp trận, một tòa thật mộ phần ẩn chứa cấm chế nguy hiểm không đáng giá nhắc tới, chỉ có chân chính chủ mộ có lẽ mới có giết chết bá chủ khả năng. Trả lại đồ vật hoàn toàn chính xác không ít, có thể để đại càn duy trì một đoạn thời gian phát triển. Bọn hắn còn tại thiên phần bên trong, các đại cường giả ra tốc thăm dò, căn cứ thời gian còn có thể cướp đoạt một tòa đi ra. Thiên địa quy tắc dẫn động, thiên quan sắp hiện ra. Đột nhiên, Tần Vũ cảm ứng được một cỗ không tầm thường ba động, khóa chặt tượng bộ. Lỗ Ban muốn xung kích bá chủ. Tần Vũ nói, Lỗ Ban trung thành tuyệt đối, lại cẩn trọng, qua nhiều năm như vậy, đại càn quân đoàn thực lực tăng lên cùng Lỗ Ban có to lớn quan hệ. Nghiên cứu bá chủ thần long làm tài liệu. Lỗ Ban kinh lịch nhiều trận đại chiến khảo nghiệm, bắt lấy thiên địa biến động thời cơ, rốt cục muốn tiến hành bá chủ đột phá. Bá chủ cảnh giới, ta tình thế bắt buộc, đột phá thiên địa. Vẹn vẹn đi qua sát na, Lỗ Ban liền trùng kích đến thương khung. Bá chủ đột phá, đưa tới động tĩnh cực lớn, chớ nói chi là vô số cường giả đều chú ý tới đại càn. Lần đột phá này, Tần Vũ cũng không lấy quốc vận che đậy. Hắn đột phá, không để cho người khác biết, là vì phóng thích một sai lầm tín hiệu, để ngoại giới người nắm lấy không đến hắn thực lực chân thật, đồng thời duy trì hắn thần bí. Nhưng Lỗ Ban không cần. Hắn đột phá nhất định phải để thế nhân biết, đại càn có cấp bá chủ thần tượng, tăng cường quốc uy. Lỗ đại sư muốn xung kích bá chủ. Tượng bộ, đúc kiếm chi địa, toàn bộ đại càn. Vô số người ngẩng đầu nhìn lại. Lỗ Ban muốn xung kích. Tượng bộ người kích động nhất. Chờ ngại ta thành bá chủ thiên quan xuất hiện đi. Lỗ Ban quát. Vô tận thiên địa pháp tắc ngưng tụ, ầm ầm. Một tòa vô cùng to lớn môn hộ, cùng Bạch Khởi dẫn động có to lớn khác biệt. Cánh cửa này tựa như sắt thép đúc thành, lại thiêu đốt lên ám kim thần hỏa. Khống chế lực lượng, thiên quan cũng sẽ có tương ứng biến hóa. Lỗ Ban sáng ngời có thần hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên quan. Bằng vào ta khống chế lĩnh vực, mà dẫn xuất thiên quan chi môn, đồng thời cũng là gông xiềng chi môn, oanh phá chính là đối với thực lực mình kiểm nghiệm, bây giờ ngay trước vô số quốc dân mặt, nhất định phải thành công. Lỗ Ban thật sâu cảm giác được chính mình trách nhiệm trên vai, nhưng so sánh đột phá bá chủ còn trầm trọng hơn. Đại càn chinh phạt thiên hạ, các hạng quân nhu trang bị, nhu cầu nhiều vô số kể. Mà hắn một thành bá chủ, có thể mở rộng tượng bộ, tiến hành linh hồn phân hóa, đồng thời chế tạo ra càng nhiều trang bị. Kể từ đó, có thể chết ít bao nhiêu anh dũng đại càn tướng sĩ. Hắn biết chiến tranh chắc chắn sẽ người chết, mà hắn có thể làm chính là tận lực chết ít. Thiên quan chi môn, mở cho ta. Lỗ Ban lệ quát một tiếng, lấy quy tắc ngưng tụ làm một thanh thiên công chi truy, trực tiếp nhìn thiên quan đánh kích. Đại càn Lỗ Ban muốn xung kích bá chủ, một khi để hắn thành công, chính là cấp bá chủ thần tượng, mà kể từ đó, đại càn không chỉ có được bá chủ thần ý, càng có được bá chủ thần tượng. Một nước tụ tập nhiều như vậy lĩnh vực cường giả, thiên hạ cũng liền đại càn mới có thể làm đến. Lỗ Ban đột phá, càng làm cho rất nhiều người thần sắc nghiêm trọng. Mà cho dù là một chút tạm không cùng đại càn xung đột, nội tâm cũng là không hy vọng Lỗ Ban có thể thành tựu. Dù sao một cái hung hăng như vậy đế quốc cường đại, đối bọn hắn không có cái gì chỗ tốt, nhưng bọn hắn cũng không thể làm cái gì, không ngăn cản được Lỗ Ban. Các cường giả đứng tại Tần Vũ trước mặt, chờ mong Lỗ Ban thành công. Rầm rầm rầm. Lỗ Ban vận chuyển thiên công truy, tiếp tục anh kích thiên quan, mà thủ pháp này tựa như tại luyện khí bình thường, tại hắn anh kích bên dưới, cho dù là thiên quan cũng không thể ngăn cản hắn đột phá. Từng tầng gông xiềng đánh vỡ, Lỗ Ban khí thế càng ngày càng khổng lồ, thẳng tiến không lùi. Đến cuối cùng, Lỗ Ban nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cái này truy mang theo hào quang, không chỉ là bản thân hắn lực lượng, ngưng tụ quang hoa sáng chói, càng là một cái đế quốc tín ngưỡng. Ầm ầm. Khi trọng truy nổ kích, nặng nghề thiên quan chi môn lại bị hắn cho trực tiếp vây mở. Thiên quan chi môn đã mở, cho thấy Lỗ Ban thành tựu bá chủ lại không trở ngại. Lỗ đại sư trở thành bá chủ. Đại càn sôi trào, các cường giả cũng phá lên cười. Bởi vì Lỗ Ban một khi thành công, bọn hắn đem có thể xin nhờ Lỗ Ban đi luyện chế ra cường đại hơn trang bị, đối bọn hắn binh khí tiến hành cải tạo, dùng cái này tăng lên sức chiến đấu. Vậy hạ, Lỗ Ban hơi chút vững chắc cảnh giới, lập tức tới tham kiến Tần Vũ. Đột phá tốt, đại càn tất cả mọi người đang chờ mong ngươi đột phá. Tần Vũ nở nụ cười, hắn có thể cảm nhận được đại càn quốc vận càng cường đại. Vậy hạ, thần đột phá thành công, đặt ở trong quốc khố mấy cố bá chủ long thi, thần lập tức liền có thể tiến hành cải tạo, trở thành nước ta át chủ bài một trong, mà thành bá chủ, linh hồn càng cường đại hơn, có thể phân tâm dùng nhiều. Lỗ Ban nói, hắn cũng đã sớm không kịp chờ đợi, muốn đối với bá chủ long thi cải tạo. Rất tốt, Khổng Minh bọn hắn ngay tại thiên phần bên trong, chính mang đến một chút tài liệu chân quý, vừa vặn giao cho trong tay của ngươi, giao cho ngươi tiến hành sử dụng, bá chủ cảnh giới, thiên địa cường giả, có thể trực tiếp mở một cái thần tượng thiên địa. Tần Vũ đối với Lỗ Ban rất có chờ mong. Tuân chỉ. Lỗ Ban cùng Tần Vũ nói chuyện với nhau một đoạn thời gian, lập tức bận rộn chính mình sự tình. Lỗ Ban đột phá, mà không thể nghi ngờ cho là mình đụng phải trùng kích chính là tượng thành. Tượng thành, thiên hạ luyện khí sư trung tâm. Giờ phút này nhiều tôn thần tượng tề tụ, nhưng ngồi tại nhất chủ tọa chính là một người nam tử trung niên, tràn đầy bá chủ lực lượng. Có thể người này không phải tượng tổ, mà là tượng tổ đệ tử. Tượng tổ tồn tại tuế nguyệt quá cổ xưa, khai sáng nhiều loại luyện khí pháp, chỉ cần từng chiếm được hắn truyền thừa, cũng có thể tự nhận là đệ tử của hắn. học cho khắp thiên hạ. Bá chủ, Lỗ Ban vừa mới trở thành cấp bá chủ thần tượng, mà cái này đại càn cũng xưa nay không đem chúng ta coi là chuyện to tát, mặc dù tại ngoài sáng chúng ta không cùng bọn hắn xung đột, có thể vụng trộm cung cấp đại chiến trang bị, cũng có cửu án. Một cái cường tráng lão giả nhìn xem bá chủ nói. Thiên hạ loạn lên, ở mức độ rất lớn là tại bởi vì càn đế, mà cái kia càn đế nắm giữ phong vân, dẫn động loạn thế, Lỗ Ban cái này vừa đột phá, ta tượng thành địa vị cũng nhận trình độ nhất định trùng kích. Lại một người nói, đan thành không quan trọng loạn hay không thế. Dù sao vô luận thời kỳ nào, chỉ cần tu luyện, nệ đều cần đan dược phụ trợ. Mà tượng thành chỉ có trong loạn thế, các loại trang bị thần khí mới có thể đại lượng nhu cầu, dùng cái này dành đến càng thật tốt hơn chỗ. Một cái Lỗ Ban, mặc dù thành cấp bá chủ thần tượng, nhưng còn uy hiếp không đến ta tượng thành, các loại loạn chiến lên, bắt lấy cơ hội này, nhu đến càng nhiều lợi ích, mà thần không chủ mộ, là hiện tại quan trọng nhất, lần này ta tượng thành cũng sẽ đi vào, đồng thời sẽ có những bá chủ khác, cùng chúng ta cùng nhau đi vào, tượng tổ mặc dù tại quy khư bên trong, nhưng hắn lao nhân ra cũng biết chuyện nơi đây. Vị này tượng thành bá chủ nói, bá chủ, cái này đại càn ứng đối ra sao? Có thần tượng hỏi, cũng đối đại càn cực kỳ khó chịu. Dựa theo các ngươi trước đó làm ra, nhưng nhớ kỹ một điểm, có thể trong bóng tối cung cấp trợ giúp, tỉ như trang bị, luyện khí, nhưng không có tượng tổ mệnh lệnh, không được tự mình hạ trận, tham dự thế lực tranh bá. Đương nhiên ở trên trời mộ phần bực này đặc thù bảo tàng địa phương, không thuộc về tranh bá, xuất thủ là không có vấn đề. Tượng thành bá chủ nói, ai cũng không cách nào coi nhẹ tượng thành thực lực. Tới một mức độ nào đó, chiến đấu phương diện so đan thành còn lợi hại hơn. Dù sao bọn hắn chính là không bao giờ thiếu thần khí, có thể căn cứ bất cứ người nào lượng thân định chế, đồng thời một thân thần trang. Chúng ta biết. Bọn hắn nhẹ gật đầu. Nhưng ở thời khắc này đại càn bên trong, đồng dạng không bình tĩnh. Lỗ Ban mặc dù đột phá, nhưng Âu Giá Tử luyện chế đế kiếm cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Nhưng nhìn đến đế kiếm kiếm sơn, bàng bạc quốc vận tựa như hồng thủy chảy ngược xuống tới. Âu Giá Tử lấy quốc vận đúc kiếm, cái kia hừng hực quốc vận chi hỏa thiêu đốt, phóng thích mà xuất lực lượng, khủng bố mênh mông, cường hành đến cực hạn. Đế kiếm lấy có thể nhìn thấy, đây là đại càn quốc vận đúc thành, vô số quốc dân tín ngưỡng ngưng tụ. Mà nhìn xem thanh này đế kiếm, Âu Giá Tử cảm xúc cũng đã sôi trào lên. Đế kiếm muốn thành, Âu Giá Tử nén ở nội tâm kích động. Lúc này càng không thể khinh thường. Bệ hạ kiếm là đế hoàng chi kiếm, biểu tượng một quốc gia càn khôn đế kiếm, càng là một thanh vô thượng quyền lợi chi kiếm. Đi qua 3 ngày sau, đế kiếm đã thành, còn xin bệ hạ trưởng kiếm, ngưng tụ đế quốc kiếm hồn, đúc ta đại càn vô thượng huy hoàng. Âu Giá Tử một mặt hưng phấn cùng nhiệt, cung kính xin mời đế kiếm xuất thế. Tất cả đúc kiếm người đều tại xin mời bệ hạ trưởng kiếm. Chương 660, càn khôn đế kiếm tam canh. Chương 660, càn khôn đế kiếm tam canh. Đế kiếm đã thành, chỉ chờ Tần Vũ trưởng kiếm, ngưng tụ kiếm hồn, trở thành chân chính đế quốc chi kiếm. Một nước chi kiếm, càn khôn đế kiếm. Tần Vũ đạp thiên mà ra, nóng nhìn phiêu phù ở không, nở rộ vô tận hào quang óng ánh thần kiếm, đại biểu cho đại càn cường thịnh huy hoàng. Bàn tay hắn đối với trước, đế kiếm đã đến trên tay của hắn. Càn khôn đế kiếm, đại càn đế kiếm, có được cải thiên hoán địa, tái tạo càn khôn vô thượng chi lực. Một kiếm ra, càn khôn hội tụ, vô tận tạo hóa. Mà này thanh kiếm càng là Âu Giá Tử dốc hết tâm huyết, cho hắn chuyên môn chế tạo chuyên môn đế kiếm. Hào kiếm. Tần Vũ nắm càn khôn đế kiếm. Hắn đột phá làm bá chủ sau, bản thân thực lực liền rất khủng bố, mà có được thanh này chuyên môn đế kiếm, càng có thể tiếp nhận hắn đế hoàng lực lượng, thực lực đơn giản lại lên một cái cấp độ. Ngưng tụ kiếm hồn, quan đầu quốc vận. Đế kiếm quang mang lóa mắt. Tần Vũ nhẹ nhàng vung lên, vô tận đại kiền quốc vận liền theo hắn mà động. Mà Âu Giá Tử chế tạo thanh kiếm này, hắn cũng phải thừa nhận lợi hại. Hắn cũng có thể cảm giác được, thanh kiếm này cùng đại càn quốc vận liên thông cùng một chỗ. Tuy nói thành, nhưng cả ngày lẫn đêm nhưng phải quốc vận tầm bổ rèn luyện, là sẽ theo đại càn cường đại mà trở nên càng mạnh. Kiếm này có thể trưởng thành. Âu Giá Tử, lần này ngươi có công lớn. Tần Vũ uy nghiêm bá tuyệt. Là bệ hạ đúc kiếm là thần vinh hạnh, mà chỉ có bệ hạ mới có tư cách phối hợp thanh này để kiếm, đồng thời thần thông qua lần này đúc thành để kiếm, đã có đủ thực lực đánh vỡ tứ trọng thiên quan. Âu Giá Tử nói, đột phá đi, đại càn cần càng nhiều cường giả. Tần Vũ nói, đệ tứ trọng thiên quan. Âu Giá Tử phóng lên tận trời, thiên địa biến sắc, hóa thành hỗn độn mê mang, vô tận kiếm khí quyết tán, bốc cháy lên đúc kiếm chi hỏa. Đầu tiên nổi lên chính là ba đạo đã bị vanh mở thiên quan chi môn, một trọng so một trọng cường đại nặng nề. Đệ tứ trọng ngưng tụ ra, hình dạng tựa như kiếm môn, nó nặng nề trình độ so cái khác tam trọng cộng lại còn cao lớn hơn nặng nề. Thiên quan, nhất trọng trọng thiên môn oanh mở, là vì đánh vỡ thiên địa gông xiềng, bá chủ đột phá chính là một cái siêu thoát khống chế quá trình, tự thân không nhận bất luận cái gì khống chế, cướp đoạt đến vĩnh hằng bất hủ. Tần Vũ quan sát Âu Giá Tử đột phá. Âu Giá Tử biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn đã sớm tích xúc đủ đầy đủ lực lượng. Mà oanh phá thiên môn, kỳ thật cũng là tại lấy tự thân khống chế pháp tắc đánh vỡ, mạnh hơn thiên quan liền có thể đánh vỡ. Âu Giá Tử hai tay nâng lên. Từng thanh pháp tắc chi kiếm ở trước mặt hắn hiện hiện. Vạn kiếm thuật. Ầm ầm. Thường trôi pháp tắc chi kiếm trùng kích thiên môn. Thanh âm điếc tai nhức óc. Âu Giá Tử vạn kiếm kích tại một chút, mang đến cuồng bạo lực trùng kích, tại vạn kiếm chiều dâng bên dưới, đệ tứ trọng thiên quan lại bị lực lượng của hắn cho chậm rãi phá vỡ. Âu Giá Tử đăng lâm đệ tứ trọng thiên quan. Thiên địa tứ cảnh. Âu Giá Tử nói: "Chúc mừng đại sư thành tựu thiên địa tứ cảnh. Đại càn cường giả chúc mừng. Bây giờ đại càn có thể đã có hai tôn thiên địa tứ cảnh cường giả, mà lại bệ hạ thực lực càng thêm sâu không lường được. Bệ hạ đế kiếm đã thành, mà thần đột phá thiên địa tứ cảnh, bây giờ có được càng nhiều tinh lực, đặt ở mặt khắc thần kiếm đúc thành bên trong, thần mục tiêu là chế tạo ra càng nhiều thần kiếm, như ruột cá, cung điện khổng lồ các loại." Âu Giá Tử cũng có mục tiêu của mình, lấy những này thần kiếm xuất thế, đến đánh vỡ chính mình đệ ngũ trọng thiên quan. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nước ngoài. Âu Giá Tử đột phá tứ trọng, truyền ra ngoài manh động, cũng hẳn là để rất nhiều cường giả biết. Tứ cảnh Âu Giã Tử, tại tam cảnh đỉnh phong liền có thể đấu tranh chiến đấu man tổ, mà trở thành tứ cảnh cường hãn bao nhiêu, không chân chính đánh một chầu, khó mà biết được. Nhưng có thể biết đến là, đại càn thực lực so năm đó Bát Hoang chi chiến khủng bố hơn rất nhiều, càng ngày càng không có khả năng gây. Bất quá, đại càn tiến bộ, thế lực khác cũng có tiến bộ. Mà bây giờ đại càn trừ ở trên trời trong mộ hoạt động, ngược lại là không có làm sao động binh. Nhưng mà hiểu rõ đại càn đều biết, mỗi khi bọn hắn yên lặng càng lâu, chỗ bạo phát đi ra chiến hỏa liền càng mãnh liệt. Đại càn dù chưa động, cũng bởi vì thần không tiên phần đem đến thời khắc cuối cùng, mà bọn hắn chắc chắn sẽ chinh phạt, đánh về phía thần châu, chính là man tổ khống chế nam vực cùng hoang nguyên. Vô số cường giả trầm tư, đại càn là không an phận chủ. Tần Vũ cũng không thèm để ý ngoại giới nghe đồn. Hiện đại càn đang nhanh chóng phát triển, dưới trướng nhân kiệt đột phá thánh tổ càng ngày càng nhiều. Một ngày, ánh mắt của hắn nhìn về phía băng nguyên, Tuyết Phi trở thành chuẩn bá chủ. Tần Vũ cảm ứng được loại ba động này, là Đạm Đài Tuyết vừa mới trở thành chuẩn bá chủ. Nữ nhân của hắn, khi phải có phần này thực lực. Đạm Đài Tuyết thiên tư bất phàm, vào đại càn, càng đạt được Tần Vũ trợ giúp, muốn không nhanh chóng đột phá cũng khó. Giáng Lâm Băng Nguyên, Đạm Đài Tuyết cũng cảm nhận được, trên mặt của nàng cũng xuất hiện khẽ cười ý. Băng Sơn giống như nữ nhân, ở trước mặt hắn, mới có thể xuất hiện vẻ ý cười này. Trở thành chuẩn bá chủ, Tần Vũ nói, bài trừ gạt bỏ lui những người khác, chỉ là trở thành chuẩn bá chủ, đại càn càng phát ra cường đại, mà ta có thể làm càng ngày càng ít. Đạm Đài Tuyết không có tự hào kiêu ngạo, bá chủ mới là nên mục tiêu theo đuổi. Không đổi, Tần Vũ cười nói, tạm lưu Băng Nguyên, mà tại nửa tháng sau, Gia Cát Lượng bọn hắn đã trở về. Tần Vũ mới trở lại Đế Kinh. Bệ hạ, không phụ sự mong đợi của mọi người, lần này nước ta tại sau cùng 6 tòa thật trong mộ, cướp được 2 tòa, mà tất cả thật mộ phần hiện tại cũng đã cướp đoạt hoàn tất, chỉ còn chủ mộ không gian. Gia Cát Lượng nói, 6 đoạt thứ 2. Tại nhiều như vậy cường giả trước mặt, chiến tích huy hoàng. Đương nhiên tòa thứ 2 cướp đoạt cũng gặp phải một chút phiền toái. Bất quá theo đại kiền quốc bên trong cường giả càng ngày càng nhiều, ném đem những này cường giả đẩy lui, làm rất tốt rất không tệ. Tần Vũ tán dương. 2 tòa thật mộ phần tài nguyên không ít, đủ để đền bù đại càn đương kim tiêu hao. Bệ hạ, cuối cùng một tòa thật mộ phần là cùng giả mộ phần nối liền cùng nhau, động bất luận cái gì một tòa đều sẽ gây nên giả mộ phần bộc phát, mà cuối cùng 2 tòa, đúng đúng làm thủ vệ chủ mộ cửa lớn, tòa kia trời trong mộ cũng đưa tới lớn nhất tranh đoạt. Gia Cát Lượng nói, bởi vì hắn tại vơ vét tòa thứ 2 thật mộ phần bảo vật, cũng không tham dự tranh đoạt, nhưng thấy được đại chiến đến tiếp sau, nhiều mặt thế lực tranh đoạt, nhiều tôn bá chủ chiến đấu, ai đạt được? Thần Diệu Hoàng Triều cũng là thần châu mạnh nhất hoàng triều, thần châu mấy đại trong hoàng triều khai quốc dài lâu nhất người, người cầm quyền Thần Diệu Đại Đế càng là một tôn không thể nghi ngờ đệ ngũ cảnh bá chủ. Gia Cát Lượng nói, Thần Diệu Hoàng Triều. Tần Vũ suy nghĩ điều động, cũng là biết một chút. Như lấy đại càn tại thần châu bên trong trưởng khống 11 vực so sánh, Thần Diệu Hoàng Triều phạm vi hẳn là tại bọn hắn phía nam phương hướng, khoảng cách phi thường xa xôi. Dù sao thần châu quá mức khổng lồ, thăng thêm tại quy khư bên trong bố trí lực lượng, xem ra trận này sau cùng chủ mộ tranh đoạt sẽ khiến rất nhiều thế lực tham dự, mà thần không bá chủ cũng là giàu có nhất một vị bá chủ, tại gió nổi mây phun đại thời đại, ai cũng muốn khống chế thực lực mạnh hơn. Tần Vũ mắt sáng ngời, hắn cũng không sợ những này. Đông Hoang bí mật đầu nguồn đều không phải là thần không tiên phần có thể so sánh, đưa tới cường giả tranh đoạt cũng sẽ vượt xa lần này. Bệ hạ, thật mộ phần giả mộ phần đều đã mở ra, mà bây giờ chủ mộ là cái dạng này. Gia Cát Lượng mô phỏng hoàn cảnh nói lúc đầu hư vô chi địa bắt đầu ba động, xuất hiện quang mang, tựa như vòng xoáy bình thường tiến hành vòng xoáy, dẫn động từng cỗ quang mang hình thành từng đầu tuyển cánh tay, những này tuyển cánh tay đều sẽ đến cuối cùng điểm trung tâm. Nhìn thấy, một cái cự đại xoắn ốc tại dần dần mở rộng ra tuyển cánh tay. Tần Vũ xem xét, liền tựa như xoắn ốc tinh hệ bình thường. Nhiều con đường cũng có thể tiến vào chủ mộ, mỗi đầu tuyển cánh tay đại biểu đường khác biệt, có lẽ tại mỗi đầu tuyển cánh tay bên trong đều có không giống nhau bảo, sau đó một đường đến thần không bá chủ cuối cùng bảo tàng chi địa. Tần Vũ nói, đến lúc đó, đại càn cũng muốn lựa chọn một con đường đi vào. Còn tại diễn biến, thời gian đại khái tại trong vòng 3 năm rưỡi, ngắn ngủi hòa bình tuyết nguyệt. Gia Cát Lượng nói, đây là một đoạn thời gian chuẩn bị, chủ mộ không dung dung tha. Tần Vũ đương nhiên sẽ không dung tha cho. Thần không ba chủ cả đời tài phú, tập trung vào cùng một chỗ, cũng không phải đơn nhất bí tàng nhưng so sánh. Gia Cát Lượng gật gật đầu. Giờ phút này, Tần Vũ ánh mắt đâm xuyên tầng tầng hư không, nhìn thấy trời trong mộ hình ảnh. Như Gia Cát Lượng nói tới, hư vô chi địa đang diễn biến ra tuyển cánh tay, mà bây giờ kỳ thật cũng có thể đi vào, bất quá tại cái này diễn biến trong quá trình, ai cũng không biết sẽ bộc phát ra cỡ nào nguy hiểm hay nạn. Chủ mộ đều là rất thận trọng, bởi vì đều biết thần không bá chủ thực lực khủng bố, chủ động lưu lại phần mộ này, dù là lưu lại có thể giết bá chủ cấm chế cũng không kỳ quái. Thay đổi thời không, cưỡng ép xâm nhập, thần không bá chủ khống chế thời không lực lượng, nhưng làm ngươi chuyển tống đến một mảnh không biết thời không bên trong, thậm chí là quy khư đất nơi nào đó tuyệt địa ở trong. Khương Minh, ngươi cũng nên muốn trở thành đại càn lại một tôn bá chủ. Tần Vũ xem thấu loại này huyền diệu. Đương nhiên, hắn cũng không có gấp như vậy đi vào. Hai tòa thật mộ phần bảo tàng mang về, ngay cả trước đó lấy được phá thiên đan đều lại lấy được 2 viên. Mà biện thức đạt được càng nhiều chân quý thần tài, có thể luyện chế ra càng chân quý hiếm thấy đan dược. Cái này đều có thể tăng cường đại càn thực lực phát triển. Như vậy phía dưới, đại càn thực lực tăng trưởng rất nhanh. Hắn chỗ triệu hoán những nhân cái đó, từng cái có được cái thế thiên phú, cho dù là một chút hơi kém, cũng đều tại loại này quốc vận tô đậm bên dưới, toàn bộ đột phá đến thánh tổ cảnh giới. Thánh tổ cảnh giới, dĩ vãng một tôn thánh tổ liền có thể hô phong hoán vũ, nhưng ở đại càn bên trong, thánh tổ thành đàn, bàn tay 6 lần triệu hoán, mang tới yếu nhất cũng sẽ là chuẩn bá chủ, thậm chí còn có thể có bá chủ triệu hoán đi ra. Thực lực quốc gia càng mạnh, cường giả càng mạnh, mà theo thời gian tiếp tục, đại càn càng phát ra cường đại, chuẩn bá chủ cũng đều sẽ một tôn hiện ra đến, mà về phần trở thành bá chủ thì là một cửa ải khó, chấm có thể cho một chút trợ giúp, nhưng chủ yếu vẫn là muốn nhìn chính bọn hắn. Tần Vũ nói, là đại càn hoàng, tự nhiên hy vọng nhìn thấy đại càn lớn mạnh, mà nắm giữ càng nhiều bá chủ thì càng biết tại sau này trong chinh chiến lấy được ưu thế lớn hơn. Hiện tại đại càn con dân nhiều tự hào, đi ở bên ngoài nghe nói đến từ đại càn, cái nào là cái bình thường nhất con dân, người khác đều muốn cho nể tôn trọng, không dám tùy tiện động thủ, lấy lớn hiếp nhỏ, đối với đại càn người động thủ liền sẽ cho đại càn huyết tinh trả thù lấy cớ. Càn đế là thực sự không quan tâm những này. Chớp mắt một năm dưới đã qua, hư vô chi địa diễn biến không ít, hư không thần bí ánh sáng kích sạng đã là tại xuất hiện chủ mộ hình thức ban đầu. Tần Vũ ngồi tại trên đế tọa xử lý quốc sự, vì hoàng người vất vả là tránh không khỏi, nhưng nên hưởng thụ thời điểm hắn cũng sẽ không để ý. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lại, sấm sét vang dội, hư không xẹt qua từng đạo thiểm điện, tiếp theo hóa thành tầng tầng sấm sét vang dội. Có biến cố. Tần Vũ chắp tay mà ra, lộ ra mỉm cười, thì ra là thế, là Khổng Minh đã đến chuẩn bá chủ cực hạn, đến trùng kích bá chủ cảnh giới thời điểm. Cảm tạ Cố Kinh Hồng 15.000 tư tệ khen thưởng, cực kỳ cảm tạ, cảm ơn đã ủng hộ. Tam canh hơn 9.000 chưa đến, cầu nguyện phiếu, chương 661, thần tượng uy, huyên thần chiến trận, chương 661, thần tượng uy, huyên thần chiến trận. Gia Cát Lượng lại muốn đột phá. Hắn muốn trở thành vạn cổ bá chủ. Tại võ tướng, thần y đi, thần tượng phương diện, đại càn đều có lợi hại cường giả chân thế. Mà duy chỉ có quan văn phương diện còn thiếu khuyết cấp bá chủ cường giả chân trận. Thiếu một thứ cũng không được. Gia Cát Lượng là đại càn thừa tướng, quan văn người dẫn đầu. Tự nhiên muốn đột phá làm bá chủ. Hắn có thể nhanh như vậy lựa chọn đột phá, nhờ vào đại kiền quốc vận tăng vọt, cùng đối với nơi phong ấn lĩnh hội, khiến cho hắn vị này đại càn thừa tướng mới có thể đột phá. Khổng Minh tại đột phá, đại kiền quốc vận tăng vọt. Tần Vũ ngược lại là biết. Gia Cát Lượng những năm gần đây không ngừng tại lĩnh hội nơi phong ấn, nhìn rõ nội bộ thiên cơ. Nơi phong ấn là rất thần bí nơi không tầm thường, liên bá chủ đều không thể xem thấu, mà coi là thật chính bộ phát sau, thậm chí sẽ để cho bá chủ điên cuồng. Hắn suy đoán, loại này điên cuồng cùng bá chủ đế mộ điên cuồng khác biệt, cho nên đại càn cần càng cường đại. Cùng thời khắc đó, Gia Cát Lượng đột phá gây nên đại càn một đám cường giả nhìn chăm chú. Tầng tầng lôi minh thiểm điện nhằm đánh, biến hóa ra bắt trận đồ dáng vẻ. Thiên cơ kích thích, đại biểu thiên mệnh kim đồng hồ điên cuồng lắc lư. Lại một tôn cường giả muốn đột phá, thuộc về đại càn thịnh thế. Tần Vũ tâm tình ngược lại là bình tĩnh. Hắn lặng lặng chờ đợi. Biết được Gia Cát Lượng nếu dám lựa chọn ngay tại lúc này đột phá, liền tất nhiên là có được to lớn tự tin, cho là mình nhất định có thể đột phá thành công. Gia Cát Lượng tiên quan chi môn, trung điệp gông xiềng phong ấn. Gia Cát Lượng lấy thiên mệnh chi lực đánh kích, mà cùng lô ban bạo lực phá hủy khác biệt, hắn lĩnh hội đến những pháp tắc này điểm yếu, tựa như tìm ra lời giải bình thường đem nó giải khai. Mà tới được cuối cùng, Gia Cát Lượng nhẹ tay nhẹ đẩy, thiên quan chi môn liền mở ra. Chúc mừng thừa tướng thành tựu bá chủ. Đại can cường giả nhìn thấy Gia Cát Lượng thuận lợi sau khi thành công, từ đáy lòng chúc mừng. Đồng thời trong nội tâm của bọn hắn cũng nổi lên đối với bá chủ mãnh liệt khao khát. Nay đoạn thời gian, đại càn bá chủ xuất liên tục, chính tỏ rõ lấy đại càn đã tại đi hướng một cái bá chủ thời đại, thân ở tại đế quốc ở trong, bọn hắn đều có hy vọng nắm chặt cơ hội. Chỉ có bá chủ mới có thể sừng sững tại thiên địa đỉnh điểm, đi theo bệ hạ truy tìm bất hủ siêu thoát, thiên hạ mạnh nhất. Rất tốt. Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Gia Cát Lượng đột phá bá chủ, thiên cơ thôi diễn chi lực, mặc dù còn chưa đủ lấy suy tính ra nơi phong ấn tình huống, nhưng lấy hắn thôi diễn chi đạo, ngược lại là có thể tính ra không ít liên quan tới chủ mộ bí mật. Đôi này tiếp xuống hành động có lợi ích cực kỳ lớn. Bệ hạ. Gia Cát Lượng gặp mặt Tần Vũ, nơi phong ấn hoàn toàn chính xác liền diệu, ta tuy vô pháp thấy rõ nội bộ, nhưng chỉ vẹn vẹn suy tính bộ phận, liền để lực lượng của ta đủ để tấn thăng bá chủ, mà liên quan tới nơi phong ấn bên trong, cánh cửa kia ta cũng nhìn thấy, nhưng cửa đằng sau, phản phất còn có tầng tầng. Nơi phong ấn hoàn toàn chính xác ảo diệu phi phàm, nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Tần Vũ không phủ nhận điểm ấy, hay là trước đó chiến lược. Đối với nơi phong ấn mặc kệ, để nó tự chủ phá phong. Gia Cát Lượng gật gật đầu, bất quá thần có thể chuẩn xác suy tính xuất thần không chủ mộ khi nào có thể chuẩn xác đi vào. Nói xong, hai tay của hắn đánh ra từng đạo huyền diệu ấn quyết. Một lát sau, thời gian chuẩn bị tại 5 năm sau 3 tháng, khi đó sẽ hoàn toàn hiện ra, đến lúc đó thần sẽ suy tính ra, nước ta nên đi con đường nào đi vào. Gia Cát Lượng cho ra khẳng định đáp án. 5 năm sau 3 tháng, rất tốt, còn có một đoạn thời gian chuẩn bị. Tần Vũ cười nói, mà cùng Gia Cát Lượng thương nghị hồi lâu quốc sự. Thời gian như dòng nước, lại qua nửa năm. Lỗ Ban vội vã, một mặt hưng phấn đến gặp mặt Tần Vũ. Ban thưởng trà, không nên gấp, từ từ nói. Tần Vũ vung tay lên, để thị nữ ban thưởng trà. Lỗ Ban uống xong một ngụm, nói bệ hạ, thần trong khoảng thời gian này đến, một mực tại chế tạo một vật, vật này ta trước đó liền tưởng tượng qua vô số lần, lại cùng thừa tướng thương nghị nhiều lần, bây giờ rốt cục chế tạo thành công. Là vì vật gì? Tần Vũ nói. Huyễn thần chiến trận. Lỗ Ban nói huyễn thần chiến trận là thần chuyên môn chế tạo một chỗ luyện binh thần khí, nội bộ ẩn chứa hư hào thời không, cực kỳ đặc thù, khí này mặc dù không có sát phạt công năng, nhưng là có thể dùng đến luyện binh, hiện tại liền đặt ở tượng bộ. Đã có thần vật này, mà chấm làm sao có thể không nhìn tới nhìn, Lỗ Ban dẫn đường, lần này chấm tự mình thấy một lần. Tần Vũ nói. Nhanh chân tiến về tượng bộ. Mà nghe nói bệ hạ đích thân tới tượng bộ. Vô số thợ rèn vội vàng thả ra trong tay sự tình, chỉnh tề đứng thành nhiều sắp xếp, chúc mừng bệ hạ đến. Không cần đa lễ, bận điều chuyện của các ngươi. Tần Vũ nói. Bệ hạ, huyễn thần chiến trận ngay ở chỗ này. Lỗ Ban chỉ hướng một kiện vật phẩm. Vật phẩm này cực kỳ khổng lồ, lấy thần thiết đúc thành, tựa như một cái cự đại mâm tròn, nhưng ở giữa lại có một cỗ hào quang cực kỳ sáng chói phóng xuất ra, hình thành đặc biệt khí tức. Đây chính là huyễn thần chiến trận, ở giữa viên kia là trong long mộ bá chủ thần long long châu, coi đây là lực lượng đầu nguồn, trận pháp đầu mối, hình thành chiến trường. Lỗ Ban nói thần cân nhắc qua vô số lần, là lấy viên long châu này chế tạo vì một kiện sát phạt lợi khí, hay là huyễn thần chiến trận, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn huyễn thần chiến trận, bởi vì đôi này toàn quân càng thêm hữu dụng. Mấy vị tướng quân cũng từng theo hầu đến. Đại sư nói một chút cái này huyễn thần chiến trận diệu dụng. Nô Khởi cười nói, như chư vị đoán, huyễn thần chiến trận là một chỗ hư ảo thiên địa, chỉ có linh hồn mới có thể đi vào, đứng ở bên trong, một sợi linh hồn quyết tán, liền có thể bị dẫn vào huyễn thần chiến trong tràng. Huyễn thần chiến trong tràng bộ thiên địa cũng chính là bởi vì hư ảo, cho nên có thể bản thân sáng tạo cải biến, hình thành khác biệt chiến trường hoàn cảnh. Mà đại lượng tướng sĩ tiến vào nội bộ, có thể giữa lẫn nhau tiến hành giao chiến, thậm chí mô phỏng ra khác biệt đối thủ, khác biệt chiến trường, tại nội bộ giao chiến, đồng dạng có thể cảm nhận được tử vong đau đớn. Nhưng chính là bởi vì là hư ảo thiên địa, dù là chiến tử, cũng không phải thật chết. Nhưng lợi hại nhất là, có thể tại huyễn thần chiến trong tràng sử dụng thần thông quy tắc, dù sao hư giả tốt nhất mô phỏng. Lỗ Ban hưng phấn giới thiệu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đây là luyện binh thần khí. Mấy vị tướng quân nghe vậy, thật sâu biết huyễn thần chiến trận đáng sợ. Đại quân đối chiến, nhưng tại huyễn thần chiến trong tràng huấn luyện, còn có thể mô phỏng ra khác biệt đối thủ. Đây quả thực là luyện binh lợi khí. Mà kể từ đó, hắn đại càn đại quân nhưng tại bên trong huấn luyện, cái kia sức chiến đấu, cũng chính bởi vì có bá chủ Long Châu, mới có thể duy trì loại huyễn cảnh này, nhưng nếu nói thiếu hụt, cũng không phải là không có, đó chính là tiến vào cường giả và số lượng càng nhiều, đối với nguyên thạch tiêu hao phi thường khủng bố. Lỗ Ban nói ra thiếu hụt, cực kỳ tiêu hao tài nguyên, không có khả năng hoàn toàn không có thiếu hụt, có thể có này tác dụng, đã cực kỳ nguy tiên, những này tiêu hao, đại càn nguyện ý bỏ ra. Tần Vũ một sợi ý niệm đắm chìm. Soạt, thời không chuyển biến, hắn xuất hiện một chỗ cổ lao chiến trường thời không bên trong, cực kỳ chân thực, tựa như thế giới chân chính. Hoàn cảnh không ngừng cải biến, là hải dương, là bầu trời, là tinh hà chờ chút, rất lợi hại. Tần Vũ có thể cảm ứng ra đến, không hổ là chấm đại càn thần tượng, có thể luyện chế ra vật này đi ra, có vật này tại, đại quân bình thường thời kỳ có thể này huấn luyện, lẫn nhau giao chiến ma luyện, mặc dù không phải chân chính chiến trường, nhưng lại có thể dùng để huấn luyện toàn quân. Tần Vũ cười nói, lần này ngươi lập công lớn, có thể chế tạo ra huyễn thần chiến trận không phải thần một người công lao, nếu không có gia cắt thừa tướng phụ trợ, hoàn thiện chi tiết cũng khó làm đến, dù sao thừa tướng am hiểu hơn bảy trận. Lỗ Ban không dám giành công. Công chính là công, không có ngươi, dù là có Khổng Minh phụ trợ, cũng vô pháp thành công. Tần Vũ đánh gây hắn. Lý Tịnh, Ngô Khởi, các ngươi lập tức tổ chức đại quân, tại huyễn thần chiến trong tràng huấn luyện. Tần Vũ nói. Tuân chỉ. Lý Tịnh bọn hắn cũng không kịp chờ đợi muốn thử nghiệm bên dưới huyễn thần chiến trận tác dụng. Ý thức rời khỏi. Lỗ Ban lại nói thần trong khoảng thời gian này cũng tại vì bệ hạ chế tạo ra chân chính đế đuổi, là bệ hạ đi tuần sử dụng, hiện lộ rõ ràng đế hoàng uy nghi. Đế đuổi. Đế hoàng đầu ngọn gió. Âu Giá Tử là bệ hạ đúc thành đế kiếm. Hắn Lỗ Ban cũng không thể nhàn rỗi. Trước chuẩn bị chiến làm chủ, đế đuổi từ từ tiến hành. Tần Vũ nói. Hắn biết, lần này có Lỗ Ban người bá chủ này thần tượng, đối với toàn quân tăng lên phi thường lớn. Lại một đoạn thời gian đi qua. Bệ hạ, thần châu đoạn tuế nguyệt này rất náo nhiệt à, tại đan các, nhiều tôn nguyên lão truyền đạo, ngay cả đan đạo bá chủ cũng xuất hiện, truyền thụ đan đạo, đồng thời tổ chức các loại đại hội luyện đan. Mà tại tự thành, đồng dạng tổ chức luyện khí đại hội, hấp dẫn thiên hạ luyện khí sư. Vạn Kiếm Thánh Tông tổ chức kiếm đạo đại hội, hấp dẫn thiên hạ kiếm tu, thậm chí là cấp bá chủ kiếm tu. Cho dù là tại Vạn Ma Hải, ma tổ ý niệm phát ra, tổ chức Vạn Ma đại hội, khắp thiên hạ ma đầu đều đi Vạn Ma Hải. Tại cái khác bá chủ trong thế lực cũng tương tự tại tổ chức từng tràng tương tự hoạt động. Trương Lương đối với Tần Vũ nói đến đây chút chuyện thú vị. Nhìn như các loại thịnh hội, nhưng lại ẩn giấu đi một cái cấp độ sâu bí mật, chính là các thế lực đều đã hành động, lấy đại hội tụ lại lực lượng, mượn từ cơ hội lần này, hình thành minh hữu quan hệ hợp tác. Vũ Khiêm nói, tỷ như Đan Thành cùng Tự Thành, nhìn như không tranh bá thiên hạ, nhưng lại có cực lớn lực hiệu triệu, sẽ để cho bộ phận cường giả tiến vào bọn hắn trận doanh bên trong, cùng bọn hắn cộng đồng hành động. Thần không chủ mộ, thậm chí bọn hắn suy đoán bên trong Đông Hoang bí mật, còn có tương lai thần châu cự loạn. Gia Cát Lượng gật gật đầu. Nhất định phải đem thiên hạ cân nhắc đi vào. Có chút bá chủ không có mở thế lực, tại quy khư bên trong du đãng, lại muốn tham dự vào chủ mộ tranh đấu, gia nhập vào Tượng Thành hoặc Đan Thành trận doanh chính là lựa chọn tốt nhất. Đều náo nhiệt lên. Tần Vũ thần sắc hơi động, khoảng cách chủ mộ đi vào còn có cái mấy năm thời gian, ngoại giới bình tĩnh, nhưng trong nước cũng muốn náo nhiệt lên, dạng này tổ chức cả nước thịnh hội, cả nước các nơi đều có thể hoạt động, ở trong có thể tiến hành toàn quân tỷ võ cùng thiên yêu tranh đấu, địa điểm liền đặt ở Đông Hoang, Huyễn Thần chiến trận. Toàn quân tỷ võ. Vũ Khiêm mắt sáng lên, biện pháp này tốt, toàn quân tỷ võ, lẫn nhau giao đấu, cũng có thể đẩy mạnh các quân phối hợp, xuất ra tương ứng ban thưởng, kích phát các tướng sĩ đấu trí. Huyễn Thần chiến trận có thể thỏa thích giao đấu, không cần lo lắng thương vong. Tranh tài thứ hai, hữu nghị thứ nhất. Tần Vũ cười nói, dạng này còn chưa đủ náo nhiệt, mệnh lệnh đan các hỏa tượng bộ cũng chuẩn bị tương ứng tỷ thí. Đan các tượng bộ tỷ thí. Bệ hạ, nếu có thiên hạ bên ngoài thế lực tới, cái kia làm như thế nào? Gia Cát Lượng hỏi. Đan các tượng bộ tỷ thí, có thể mặt hướng khắp thiên hạ, hiện ra chấm đại cản hai bộ thực lực, đồng thời nhưng làm một nhóm người mới hấp dẫn nhập đại cản, còn nếu là bá chủ thế lực, đưa ra xin mời, cũng có thể tiến đến. Tần Vũ nói. Tướng mạo thiên hạ, cướp đoạt đầu ngọn gió, hiện ra đại càn một cơ hội. Tương lai đối với thiên hạ chinh phạt là chiếm đoạt cùng hủy diệt hai loại quá trình. Tần Vũ nói, hắn rất biết tại đại càn cường thế phía dưới sẽ có một bộ phận cường giả lựa chọn hiệu trung đại càn, nhưng càng biết có người ngoan cố chống lại đến cùng, cuối cùng chỉ có bị hắn hoàn toàn hủy diệt. Tuân chỉ. Chương 662 đại càn thịnh sự. Chương 662 đại càn thịnh sự. Náo nhiệt thần châu đã đủ để xem như trong khoảng thời gian này duy nhất 5 tháng yên tĩnh, thế lực khắp nơi liên hợp, Tại quy khư bên trong từng tôn bá chủ, từng bước trở về dẫn phát một vòng mới chiều dâng. Đan thành bên trong, chúng ta tổ chức đan đạo thịnh sự, mà cái kia đại càn vậy mà tại quốc gia nội bộ tổ chức đan đạo luận võ, cùng lúc nghe nói bọn hắn còn cử hành luyện khí tỷ thí, tại cái kia đại càn làm ra động tĩnh, cũng không nhỏ a. Đại càn đan đạo thịnh hội, đối với biển thước cường đại, sợ là chỉ có chúng ta đan tổ mới có đủ thực lực áp chế một đầu. Lần này đại càn làm ra luân phiên động tĩnh, có thể hấp dẫn không ít người chú ý, nghe nói có chút tán tu đều tại quá khứ. Đan thành nguyên lão hội tụ, cũng không phải là tất cả đan sư hoặc thợ rèn đều nguyện ý nhập đan thành hoặc là tự thành. Giống như trước đó Hoắc Sơn liền lựa chọn tiến vào đại càn. Bọn hắn biết, đại càn chính vào nhanh chóng giai đoạn phát triển, lại trong nước cường giả vô tận, hoặc là truyền thừa không có bọn hắn phong phú, nhưng có cơ hội càng nhiều, cũng càng dễ dàng đạt được trọng yếu. Mà đan thành hoàn toàn không cho được loại cơ hội này. Giờ phút này, đột có một người đến các vị nguyên lão trước mặt, gặp qua đan thành bá chủ. Bọn hắn cung kính hành lễ. Đan thành bá chủ vượt khỏi trần gian, truy cầu chí cao đại đạo, đối với một ít chuyện, bọn hắn đều là sẽ không quản để ý. Lần này đại càn tổ chức thịnh hội, cũng không cự tuyệt thế lực khắp nơi tham dự, mà đất nước này mặc dù bá đạo cường thế, nhưng trước đó bọn hắn thần y tiến vào ta đan thành hữu hảo giao lưu, Lý Phong, Liên Linh, hai người các ngươi tiếp xúc nhiều nhất. Vị này đan thành bá chủ nói, bá chủ, chúng ta là tiếp xúc qua, đại càn thần y đi được là cùng chúng ta khác biệt đan đạo. Lý Phong nói, như vậy rất tốt, lần này ta tự mình dẫn đội, tiến về đại càn, gặp bọn họ một chút biệt thước. Đan thành bá chủ nói, hắn là đan tổ môn sinh đắc ý nhất. Hắn biết được, đan thành tuy không ý tranh bá thiên hạ, nhưng có đôi khi, sợ rằng sẽ bị động cuốn vào một chút. Bá chủ muốn đích thân đi. Bọn hắn thần sắc biến đổi, nhưng lập tức ý thức được, đây là tiếp xúc đại càn một lần cơ hội tốt. Mấy người các ngươi theo ta cùng đi. Mà tại bọn hắn khởi hành sau, tại tượng thành, tổ chức một nước thịnh hội, trong đó liền bao quát đan đạo cùng khí đạo, cái này đại càn thật càn rỡ. Cùng đan thành người bình thản khác biệt, tượng thành người thần sắc khó xử. Bọn hắn mới là lĩnh vực này độc cô cầu bại. Mà tại bọn hắn tổ chức thịnh hội thời điểm, đại càn lại lựa chọn tổ chức đồng dạng thịnh sự, chẳng phải là tại đoạt bọn hắn đầu ngọn gió. Nghe nói đan thành người đã đi qua, do đan thành bá chủ lĩnh đội. Còn có một số chưa cùng càn quốc trở mặt thế lực cũng tại quá khứ, trong đó bao quát Vạn Kiếm Thánh Tông. Chúng ta có hay không muốn đi qua, đây chính là chúng ta am hiểu nhất lĩnh vực, như có thể mượn nhờ cơ hội lần này, hung hăng đánh bọn hắn mặt, để bọn hắn biết ai mới là luyện khí chí tôn. Một chút tượng thành người nói, đi cái gì đi, chúng ta trên mặt nổi mặc dù không cùng bọn hắn trở mặt, có thể âm thầm cung cấp trang bị, ngươi cho rằng bọn hắn không biết, chỉ là không có triệt để vạch mặt, không đi, tổ chức tốt chúng ta thịnh sự, lần này thịnh sự là sẽ tiến vào chủ mộ mà chuẩn bị. Bọn hắn người cầm quyền lựa chọn không để ý tới. Mà tại lúc này lại càn cực kỳ náo nhiệt. Các nơi truyền tống trận miễn phí mở ra. Trong nước con dân hội tụ đông hoang. Phải biết truyền tống trận tiêu hao rất nhiều, mỗi lần mở ra đều là có quy định, mà bây giờ vì trận này thịnh sự, tự nhiên muốn hình thành nhất là thật lớn quy mô. Cái này đồng dạng là đang ngưng tụ quốc uy, tăng cường con dân lòng tin. Các nơi chuẩn bị. Tần Vũ rõ ràng, đương chủ mộ bộc phát, sau đó chính là tiếp tục chinh phạt, sau đó ứng đối phong ấn chỉ biến, sau đó liền không có bình tĩnh như vậy. Do ra các lượng phụ trách chủ trì, quân đoàn ở giữa luận võ đã sớm bắt đầu. Huyễn thần chiến trận thật phi phàm, có được vô tận huyền diệu, để đại quân tại nội bộ thỏa thích giao đấu. Thông qua lần này, đại càn rất nhiều thiên kiêu lẫn nhau luận võ. Đây là cải biến chính mình vận mệnh một cơ hội, thể hiện ra thực lực của mình, để trí cao vô thượng nhất bệ hạ nhìn thấy. Tần Vũ xác thực cũng đang chăm chú. Quốc gia lớn như vậy, thiên kiêu cũng không ít. Mấy trăm năm chính phạt, như mộng như ảo a. Tần Vũ cũng là thật sâu cảm khái. Lúc đó, hắn cũng là đại càn thiên kiêu hoàng tử, bây giờ cũng đã là cấp bậc bá chủ đế hoàng. Bầu nhụy ghi lại những này ưu tú thiên kiêu, bọn hắn cũng là đại càn tương lai, tiến hành nặng bồi dưỡng. Tần Vũ nói, đại càn không riêng gì triệu hoán nhân kiệt cường đại, bản thổ càng phải cường đại. Bệ hạ, ngoại giới đã có bộ phận thế lực nhập ta đại càn, trong đó liền bao quát bá chủ, bọn hắn tới mục đích cũng không đơn thuần, muốn nhìn trộm ta đại càn bí mật. Trương Lương nói ra, bí mật không phải bọn hắn tùy tiện có thể theo dõi, tiến đến có thể, nhưng muốn tuân thủ đại càn an bài cùng quy củ, có Khổng Minh đi phụ trách. Tần Vũ thản nhiên nói. Trương Lương gật gật đầu. Một nước hiện ra tại người trước, chấn nhiếp các phương. Đại càn có lực lượng này cùng thực lực, đã có thế lực bắt đầu tiến về đại càn, nhưng đến đại càn cương vực ngoại, lại đều muốn dừng lại. Cho dù là cấp bậc bá chủ thế lực, đều muốn trung thực đi theo đại càn an bài người, dọc theo vì bọn họ chuẩn bị đường đi vào. Thật bá đạo à, đó là đan thành cường giả, đan thành bá chủ lĩnh đội, lại vẫn muốn tuân thủ quy củ. Đúng vậy à, lấy đan thành bá chủ thân phận, đi vào thế lực nào ai không phải cung cung kính kính, nhưng cái này đại càn người không, bọn hắn có chính mình một bộ quy củ, thật là khiến người ta rung động. Tiến người khác địa bàn, liền muốn nhận quản chế, bá chủ cũng không ngoại lệ mọi người sau khi thấy đều rung động. Nhưng nghĩ đến đại càn thực lực, cũng liền bình thường trở lại. Mà mặc dù có đủ loại này quy củ, nhưng những cái kia bá chủ cũng không có gì bất mãn. Dù sao càn đế cũng không phát bất luận cái gì mời, là bọn hắn chủ động tới. Dĩ vãng trong mắt bọn hắn, một cái nho nhỏ đồng hoàng, bây giờ lại trở nên thần bí như vậy, càng làm cho người ta hướng về. Lúc đầu có ít người muốn dò xét đông hoang tồn tại bí mật, lại phát hiện chỗ nào đều không đi được, chỉ có thể tuân thủ đại càn quy củ, tại bọn hắn có thể hoạt động phạm vi bên trong. Cho dù là bá chủ, cũng cảm nhận được đại càn đầm rồng hang hổ, thực lực quốc gia chấn áp, ai dám tại đại càn bản thổ bên trong làm loạn, hạ tràng thế thảm. Giờ phút này, đại càn đế kinh, huy hoàng uy nga, đi qua lỗ ban cải tạo. Đã sớm cùng năm đó không giống với lúc trước, đủ để xứng với đại càn thực lực, mà tiến vào đế kinh phạm vi đều chỉ có thể đi bộ mà vào. Chúng ta đại càn tại bệ hạ dẫn đầu xuống, không giống với lúc trước. Tần Sơn Hải đứng tại trên tường thành, nhìn thấy người sơn nhân biển, vô số người chen trúc nhập đế kinh, sinh ra cảm khái. Tại trong những người này, có thể có không ít đều là thần châu bá chủ thế lực, cùng từng tôn cường giả. Ngay cả thánh hiền đều không phải số ít, năm đó một tôn thánh hiền liền có thể thống trị Đông Hoang, nhưng bây giờ thánh hiền đến nước ta, cũng muốn thành thành thật thật, đừng nói thánh hiền, chính là kinh khủng bá chủ, cũng muốn tuân thủ ta đại cản quy củ. Mạnh Kinh Hồng nói. Hắn từ đầu đến cuối không cách nào quên ngày đó bệ hạ đánh vào đế kinh, đăng cơ xưng đế vào cái ngày đó. Có thể lại ai có thể nghĩ tới, đại càn sẽ có hôm nay. Kinh Hồng, đây đều là bệ hạ mang tới. Tần Sơn Hải biết, bọn hắn những nguyên lão này tại đương kim trinh phạt bên trong, đã lấy không đến cái gì mấu chốt tác dụng. Nhưng bọn hắn là đại càn người mà kiêu ngạo tự hào. Chư vị tới ta đại càn, mà bệ hạ cũng đã phân phó, hảo hảo chiêu đãi chư vị, này đoạn thời gian là ta đại càn thịnh sự. Lúc này, Gia Cát Lượng đứng tại đế kinh bên ngoài. Hắn tiếp đại dĩ nhiên không phải thế lực bình thường, mà là đến bá chủ thế lực. Gia Cát thừa tướng khách khí, trước đó quý quốc người đến ta đan thành, hữu hảo giao lưu, mà lần này chúng ta lại há có thể không đến. Đan thành người từ truyền tống trận xuất hiện. Đan thành bá chủ cười nói, đại càn đế hoàng cũng không hiện thân, mà là Gia Cát Lượng phụ trách nên đón. Bất quá Gia Cát Lượng cũng là bá chủ, cũng không bị khuất. Bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng, đại càn đế hoàng cỡ nào tồn tại, khống chế vô biên lực lượng, thực lực thần bí cái thế, muốn để đại càn đế hoàng tự mình tiếp đại hắn, còn có chút không có khả năng. Trừ phi là đan tổ. Nay đoạn thời gian muốn bao nhiêu phiền phức thừa tướng tiếp đại. Lại có một nhóm người xuất hiện. Tiên khí bồng bền. Linh tiên các người. Linh tiên các chủ cũng là một vị thực lực cường đại bá chủ, đạt tới tam cảnh thực lực, nhưng cũng biết, còn kém rất rất xa đại càn. Nhật Nguyệt Thần Cung cũng có đại biểu đến. Có thể nói, lần này đến tuyệt đại bộ phận đều là tại Thần Châu tương đối trung lập thế lực, không tham dự đến trinh phạt ở trong. Mà giờ khắc này, lại có một nhóm người tại đại càn người dẫn đầu xuống tiến vào đế kinh. Trên người bọn họ tất cả đều tản ra kiếm khí bén nhọn. Vạn Kiếm Thánh Tông. Xuất hiện tại trước nhất một người, người mặc áo trắng, lưng đeo cổ kiếm, tựa như một tôn kiếm tiên, mắt sáng lạn như tinh thần. Vậy cái kia lại là Vạn Kiếm Thánh Tông bá chủ, Thiên Kiếm bá chủ, cổ lão đệ tứ cảnh bá chủ cường giả. Chơi ạ, Thiên Kiếm bá chủ, cường đại cỡ nào tồn tại, này tôn bá chủ danh xưng chính là Vạn Kiếm Thánh Tông bên trong gần với kiếm tổ cái thế cường giả, lần này đều đích thân tới. Đừng nhìn Vạn Kiếm Thánh Tông không tham dự cái gì chính phạt, nhưng bọn hắn đem tranh đấu càng nhiều đặt ở quy khư đất ở trong. Thiên Kiếm bá chủ xuất hiện, gây nên không ít người rung động hãi nhiên. Trong lòng càng thầm nghĩ, không hổ là đại càn, không nớt kiếm bá chủ cũng tới. Nhưng chính là bực này kiếm tu, cũng muốn tuân thủ quy củ vào thành. Thiên Kiếm bá chủ, Gia Cát Lượng nói, lần này ta Vạn Kiếm Thánh Tông đến, là vì hữu hảo giao lưu. Thiên Kiếm bá chủ gật gật đầu. Hắn có một loại mãnh liệt uy hiếp, đừng nhìn càn đế còn không có xuất hiện, nhưng đối với nhất cử nhất động của bọn họ đều rất rõ ràng. Mà hắn dù cho là tứ cảnh bá chủ, nhưng thân ở trong một nước, quốc vận áp chế, dám làm loạn, cũng sẽ bị trấn áp. Lần này kỳ thật hắn đến, là vì Âu Gia Tử. Đại Càn đúc kiếm chi địa. Đúc kiếm sư là kiếm tu bên trong rất tồn tại đặc biệt. Bình thường kiếm tu đều sẽ vì chính mình đúc thành một thanh bản mệnh thần kiếm. Nhưng đúc kiếm sư là tại kiếm đạo cùng luyện khí hai đạo bên trên đều lấy được thành tựu to lớn, không chỉ có kiếm thuật cao thâm, càng có thể rèn đúc nổi danh truyền thiên hạ tuyệt thế thần kiếm. Hắn đối với Âu Gia Tử cũng rất tò mò. Bình thường không có cơ hội, lần này hắn lại thấy được cơ hội. Bệ hạ đã là chư vị bố trí nghỉ ngơi chi địa, địa phương có thể đi cùng không thể địa phương, bản tướng sẽ cho người cấp cho sổ tay. Gia Cát Lượng nói, tại đại càn bên trong, tự nhiên sẽ tuân thủ một nước quý củ, điểm ấy chúng ta biết. Đan Thanh Bá chủ gật đầu. Ngay tại từng đám cường giả sau khi đi vào, Điền Nhương Tư tới gặp Tần Vũ, nói bệ hạ, thế lực khắp nơi đều đã đến, mà thừa tướng cũng đã sắp xếp xong xuôi. Mặc dù bọn hắn đối với ta đại càn hiếu kỳ, nhưng đã vì bọn họ quy định có thể hoạt động khu vực, làm được rất tốt. Tần Vũ khẽ làm gật đầu, để bọn hắn nhìn thấy một chút nên nhìn thấy. Lần này tới đến một chút thế lực trung lập, có thể để bọn hắn cũng biết đại càn thực lực. Chương 663, chấm ở đây, hoan nghênh các người. Chương 663, chấm ở đây, hoan nghênh các người. Gần nhất, đại càn cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều kẻ ngoại lai bao quát không ít thế lực nhỏ cường giả, thấy được đại càn huy hoàng vinh quang. Nếu không có thần châu các vực đều bị bá chủ thế lực chiếm cứ chiếm đoạt, sợ là sẽ phải có không ít người mang theo một vực trực tiếp hiệu trung đại càn. Đây cũng là tiếc nuối. Linh Tiên Các, Nhật Nguyệt Thần Cung, Đan Thành, Vạn Kiếm Thánh Tông, Đan Thành bá chủ thế lực, mà lấy Linh Tiên Các yếu nhất, vị kia Linh Tiên Các chủ chỉ là thiên địa tam cảnh, tranh đấu tâm không mạnh, là cái này mấy đại bá chủ trong thế lực dễ dàng nhất trực tiếp chiếm đoạt nhập đại càn. Tần Vũ suy tư, hắn không riêng gì muốn phá hủy, càng phải đồng thời chiếm đoạt bá chủ thế lực, lớn mạnh tự thân. Linh Tiên Các khả năng rất lớn. Đồng thời hắn cũng là tại dự mưu, về sau thần châu cái nào có thể đặt vào đại càn, mà cái nào lại nhất định phải hủy diệt. Như hoàng triều cấp thế lực thì đều là muốn hủy diệt, không có khả năng hàng phục. Lần này tổ chức thịnh hội, không chỉ có riêng là một nước thịnh thế, càng là hiện ra thực lực mạnh hơn cơ hội. Muốn ra tay, nhất định phải ra tay độc ác. Tần Vũ tại phân tích. Hắn biết, bá chủ khó giết, bọn hắn có thể trốn đến vô tận quy khư đất thời không bên trong, rất khó tìm tới. Hắn cũng biết, mặc dù không có khả năng tự do hành động, nhưng những này đến cửa giả đều muốn nhìn trộm hắn đại càn bí mật. Giờ phút này, đế kinh một chỗ, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Vạn Kiếm Thánh Tông người ở đây, đã được đại càn long trọng tiếp đãi. Bá chủ, cái này càn đế ngược lại là lợi hại, dưới trướng nhân tài đông đúc, trong khoảng thời gian này, lỗ tai ta đều nghe ra kén, những này đại càn người đều tại thần thoại đại càn đế hoàng công tích, càng kỳ quái hơn chính là, đại càn đế hoàng chỉ là tại mấy trăm năm trước đăng cơ, đánh bại Tần Hợi, đem đại càn từ một cái tiểu hoàng hướng đưa đến đương kim địa vị. Một cái kiếm tu nói ra, rời đại phổ. Liên quan tới Tần Vũ khởi binh cùng đại càn lịch sử phát triển cái này đều không phải là bí mật. Vô số người đã sớm dò xét qua. Ngươi cho là điều này có thể sao? Thiên Kiếm bá chủ nhìn xem lầu các bên ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy đế đô, ngựa xe như nước, phồn hoa không gì sánh được. Tuyệt không có khả năng, càng có truyền ngôn xưng Càn Đế trước đó còn không phải bá chủ, nhưng năm đó thiên quan hiện, tuyệt không có khả năng là đột phá bá chủ có thể sinh ra ba động, cho nên đại Càn Đế hoàng giấu rất sâu, hắn quyết đấu rơi thần điện chủ, sợ là đang bồi hắn chơi. Bọn hắn đều lắc đầu. Cho nên đừng đi cân nhắc đại Càn bí mật, ngươi suy tính càng nhiều, liền sẽ càng lâm vào trùng điệp bí ẩn bên trong, ngược lại sẽ bị Càn Đế mang lệnh, kiếm tổ đã truyền xuống ý chí, tạm không nên cùng Càn có xung đột, chúng ta chân chính lợi ích là tại quy hư. Thiên kiếm bá chủ nói. Kiếm tổ ý chí. Bọn hắn thần sắc nổi lòng tôn kính. Về phần dấu ở Đông Hoang bí mật, cũng càng đừng đi tìm hiểu, vô dụng, Càn Đế sẽ không để cho chúng ta biết đến, Đông Hoang bí mật muốn thời điểm xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện, lần này chúng ta tới đến mục đích là vì Âu Dạ Tử. Thiên kiếm bá chủ đứng dậy, đi thôi, cùng ta đi Đúc Kiếm chi địa, giao lưu kiếm đạo. Đúc Kiếm chi địa là đại Càn đối bọn hắn mở ra khu vực. Thiên kiếm bá chủ đi vào Đúc Kiếm chi địa. Kiếm sơn lâm lập, đúc có từng trôi thần kiếm. Thần kiếm đúc thành, quả nhiên Âu Dạ Tử kiếm đạo cùng chúng ta có cực lớn khác biệt, chúng ta tu sát phạt kiếm thuật, mà hắn tu luyện đúc kiếm thuật, mỗi cái kiếm đạo tu vi đạt tới độ cao nhất định người đều có thể là tự thân đúc kiếm, nhưng như Âu Dạ Tử như vậy liền cực ít. Thiên kiếm bá chủ trong mắt lấp lóe phong mang. Hắn vì chính mình đúc có bản mệnh thiên kiếm, nhưng như Âu Dạ Tử như vậy, cũng không phải là hắn am hiểu. Đồng đạo cũng tới gặp ta đúc kiếm. Âu Dạ Tử thanh âm truyền đến, chính là ngưỡng mộ đại sư đúc kiếm chi thuật, thiên hạ hôm nay hiếm thấy, mà ta cũng tu kiếm thuật, không biết có thể thấy một lần đại sư đúc kiếm. Hắn cùng Âu Dạ Tử cùng là tứ cảnh, đương nhiên sẽ không sĩ diện cái gì. Đương nhiên có thể, danh kiếm sơn xuất thế, tự nhiên danh dương thiên hạ, có cái gì không có khả năng gặp. Âu Dạ Tử nói, theo ta lên kiếm sơn. Thiên kiếm ba chủ cũng không vượt không mà đi, mà là từng bước một leo lên kiếm sơn, đồng thời cũng đang quan sát mặt khác tại đúc thành thần kiếm. Người tu kiếm, hắn cũng kính trọng đúc kiếm sư. Lên kiếm sơn sau, thiên kiếm ba chủ nhìn thấy kiếm lô bên trong có một thanh cự kiếm kiếm thai. Hảo kiếm. Kiếm mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thành hình, khả thiên kiếm ba chủ đã nhìn ra kiếm này bất phàm. Kiếm này tên là cung điện khổng lồ. Âu Dạ Tử nói là ta tại đúc thành trong danh kiếm một thanh, vẹn vẹn trong đó một thanh. Thiên kiếm ba chủ thần sắc hơi rung, chúng ta kiếm tu bình thường đúc thành một thanh bản mệnh thần kiếm, lấy tâm huyết bồi dưỡng, trong chiến đấu ma luyện trưởng thành, mà đại sư lại đúc thành có như thế nhiều kiếm. Mỗi người đường khác biệt, mỗi thanh kiếm đều là ta tự tay chế tạo mà ra, có tâm huyết của ta, cung điện khổng lồ vì đó bên trong một thanh, mà đúc kiếm người, rất muốn nhất đúc thành ra từng thanh lan truyền thiên hạ thần kiếm. Âu Dạ Tử nói, đến tứ cảnh, hắn càng phải lĩnh hội ngũ cảnh chi đạo, mà muốn trở thành ngũ cảnh quá khó khăn. Cho nên Âu Dạ Tử đã xác định, đúc thành ra từng thanh tuyệt thế thần kiếm. Cung điện khổng lồ, trạm lư, ruột cá, thất tinh long nguyên chờ chút thần kiếm. Dùng cái này vanh phá ngũ cảnh chi môn. Đại sư nói như vậy có lý. Thiên kiếm ba chủ không có phản bác, mỗi người có mỗi người đường, ta kiếm tông kiếm tổ lấy sát phạt nổi danh, tuy có bản mệnh thần kiếm, nhưng lấy kiếm tổ cảnh giới, hắn tự thân mỗi một sợi tóc, thậm chí là một mảnh phi diệp trong tay hắn cũng có thể có được tuyệt thế kiếm uy. Kiếm tổ cũng sẽ đúc kiếm, nhưng hắn không đi đạo này. Đạo hữu ngàn vào đầu, phù hợp chính mình chính là tốt nhất đạo. Âu Dạ Tử nói, nếu đại sư có thể trở thành ta kiếm tông người thì tốt biết bao, kiếm tổ chủ sát phạt, mà đại sư chủ đúc kiếm, song kiếm hợp bích, thiên hạ khó tìm địch thủ. Thiên kiếm bá chủ lời ấy chân tâm thật ý. Bọn hắn không thiếu sát phạt kiếm tu, nhưng có thể so sánh với Âu Dạ Tử đúc kiếm thuật ngược lại là không có. Đời này chỉ tôn đại càn, như kiếm tông có thể trở thành ta đại càn một bộ phận, ta đồng dạng có thể làm kiếm tông đúc kiếm. Âu Dạ Tử phản nói ra. Thiên kiếm bá chủ im lặng. Mình muốn lôi kéo Âu Dạ Tử, nhưng đối phương trái lại lôi kéo bọn hắn. Có thể đây là chuyện không thể nào. Âu Dạ Tử ánh mắt sáng ngời. Đế hoàng trưởng ngự vạn đạo. Không có cái gì không thể nào. Giờ phút này, tại Càn Khôn trong điện, Bệ hạ, Vạn Kiếm Thánh Tông người đi đúc kiếm chi địa, Đan Thành người đi đăng cát, cũng có một số người đi tập bộ. Trương Lương nói, những này chấm đều là mở ra, có thể để bọn hắn đi địa phương, để Âu Dạ Tử đúc kiếm thuật cùng kiếm tông người giao lưu, đăng cát cùng tượng thành khác biệt, cùng thế lực khắp nơi quan hệ đều rất không đau, để cho ta đại Càn thần y tiếp đãi bọn hắn. Tần Vũ thản nhiên nói, tượng thành đáng hận, về sau tất nhiên phá hủy, mà Đan Thành lại có rất lớn khác biệt. Trương Lương gật gật đầu, nay đoạn thời gian, thịnh sự mở bố, hấp dẫn không ít nhân tài đến ta đại Càn bên trong đến. Dù sao ta đại kiến quốc vận cường thịnh, quá nhiều người muốn nắm lấy cơ hội. Những này hấp thu nhân tài sự tình đều rất nhuần nhuyễn. Thịnh sự chính là vì cho bọn hắn cơ hội. Tần Vũ nói, một nước mạnh, các loại nhân tài giống như quả cầu tuyết chủ động hội tụ tới. Tại nửa tháng sau, thiết hạ đại yến, liền đặt ở Càn trong thần điện, đến lúc đó có thể để đàn các cùng tượng bộ người tiến hành một lần trước mặt mọi người tỉ thí, dùng cái này tô đậm, chấm thiết tiến này, là vì chấn nhiếp thiên hạ cường giả. Tần Vũ nói, thần minh bạch. Trương Lương chậm rãi lui ra. Nửa tháng Càn thần điện yến hội, tin tức truyền đi, để rất nhiều người chờ mong. Đến lúc đó, đại Càn đế hoàng sẽ giáng lâm. Đan Các, tượng bộ người hiện ra kỹ thuật. Đây là một lần bên ngoài tỏ thái độ. Dù sao đại Càn Đan Các cùng tượng bộ đều rất nổi danh, đơn độc lấy ra đều là một phương cự đầu thế lực. Mà đại Càn Thiên Tiêu luận võ cũng sẽ ở Càn trong thần điện tiến hành. Thiên Tiêu luận võ là tại toàn bộ đại Càn trong cương vực tuyển ra vạn người. Vạn người nghe nhiều, cần phải ngẫm lại đại Càn có cương vực mênh mông, lại có bao nhiêu nhân khẩu, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Có thể Tần Vũ cũng rõ ràng, có đôi khi tổ chức những này thịnh sự đối với quốc gia phát triển có lợi. Có thể đi vào Càn thần điện, bị bệ hạ nhìn thấy. Về sau vô luận là nhập trong quân hay là vì văn thần, đều đại biểu cho tiền đồ. Càn thần điện, Lỗ Ban chế tạo một tòa cung điện, đại khí rộng lớn. Chư phương tới đây thế lực tại đại Càn dẫn đạo bên dưới tiến vào cung điện. Vừa tiến vào đến Càn trong thần điện, nội bộ hiện ra cũng không phải là phổ thông cung điện bộ dáng, mà là một phương không gian thật lớn. tựa như tại vũ trụ chân không ở trong, cực kỳ sáng chói. Một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, một điện càng ẩn chứa một phương thế giới. Bọn hắn theo thứ tự ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi đại càn đế hoàng đến. Giờ phút này, đại càn cường giả cũng đã đến. Đội hình minh ngông, cường giả thành đàn a. Thánh hiển, chuẩn bá chủ, chân chính vạn cổ bá chủ. Đại càn bá chủ tề tụ, Bạch Khởi, Biện Thước, Âu Gia Tử, Điền Nhung Tư, Lý Nguyên Bá, Gia Cát Lượng, Lô Ban đều đến đây. Mạnh, đại càn thật sự là quá mạnh. Tại thần châu bên trong, mặc dù lấy thần diệu hoàng triều quốc lực mạnh nhất, nhưng hôm nay nhìn thấy đại càn phần này đội hình, nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ giết ra ngoài, ai có thể ngăn trở? Nhưng sâu không lường được nhất hay là càn đế thực lực. Các phương cường giả an tĩnh ngồi tại chỗ, bọn hắn kỳ thật đều đang đợi càn đế xuất hiện. Mà nhìn trận này cho, tự nhiên biết là tại hiện ra quốc uy, không có ai nghi vấn đại càn thực lực, nhất là vị kia đế hoàng. Hiệu lệnh nhiều như vậy quần hùng, thực lực của hắn lại đến cấp độ gì? Phải chăng có thể sánh vai đệ ngũ cảnh bá chủ? Hết thảy không biết. Dù sao càn đế xuất thủ số lần quá ít, thường dụng đại càn vì bọn họ chuẩn bị xong linh tiểu mỹ thực. Bệ hạ giá lâm. Giờ phút này một thanh âm vang lên, vô tận hào quang lập lòe, tựa như vũ trụ thiên địa chúa tể. Càn đế giáng lâm. Hắn đến, mặc cho ai đều cảm nhận được một áp lực trầm trọng, cho dù là lấy kiếm phá thiên, sát phạt lăng lệ thiên kiếm bá chủ, nội tâm đều có một cấu nổ ngạt. Tại càn đế khí thế bên dưới, hắn có loại kiếm khó mà rút ra hào giác. Mạnh, rất mạnh. Cùng kiếm tổ cường đại khác biệt. Càn đế mạnh ở chỗ trưởng thiên không địa, đế hoàng lực lượng khống chế hết thảy, vạn đạo ở trước mặt hắn đều muốn thần phục. Mà tại càn đế bên người, đồng thời lại có một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử giáng lâm. Đạm Đại Tuyết, đại càn tuyết phi. Theo Tần Vũ sau khi ngồi xuống, nàng cũng ngồi ở bên cạnh. Một màn này càng gây nên vô số người điên cuồng, nhất là Đạm Đại Tuyết, để bao nhiêu ngày chi tiêu nữ ghen ghét, hận không thể có thể ngồi ở bên cạnh là các nàng. Mà các thế lực cũng tới không ít tiên chi tiêu nữ. Sát na, liền bị càn đế hào quang hấp dẫn. Dù sao mỹ nữ yêu anh hùng, như vậy đế hoàng, lại có mấy người có thể hoàn toàn không bị hấp dẫn. Linh tiên các đến tiên chi tiêu nữ nhiều nhất, bọn hắn cũng đều lắc đầu. Trầm mê một tôn đế hoàng không phải chuyện tốt gì. Càn đế quá bá đạo. Chớ nhìn bọn họ hôm nay có thể khách nhân thân phận ngồi ở chỗ này, nhưng chỉ cần ngày nào trở ngại đến đại càn chi lộ, đồng dạng có thể hóa thành đối thủ. Lần này là chấm đại càn thịnh sự, chư vị đến cũng làm cho đại càn trận này thịnh sự càng thêm manh động. Tần Vũ uy nghiêm cái thế, chấm ở đây hoan nghênh các ngươi. Chương 664, không biết quy khư chân diện mục, chỉ duyên thân ở thiên này bên trong. Chương 664, không biết quy khư chân diện mục, chỉ duyên thân ở thiên này bên trong. Càn trong thần điện, vạn chúng chú mục. Đại càn đế hoàng ngồi tại trí cao trên đế tọa. Đế hoàng khí thế phát ra. Dù là mạnh như bá chủ cường giả nhìn thấy hắn, liền tựa như một mảnh vô tận thiên địa, chi phối lấy thế gian hết thảy phương hoa. Tần Vũ trực tiếp tiến hành thiên kiêu bị võ. Tại cái này không gian thật lớn bên trong tiến hành. Lần này phô trương rất lớn, là đại càn lần đầu. Đại càn từng tôn bá chủ đều ra mặt, càng có ngoại giới bá chủ quan sát, cho mặt mũi quá lớn. Vạn tiên thiên kiêu dựa theo trên quy tắc đài luận võ. Trong vạn người so với top 100, lại chiến đấu ra thật cường. Giao đấu rất đặc sắc, như là thi điện bình thường. Bọn hắn thật sâu biết, lần này nếu như có thể tiến vào top 100, chính là đế hoàng môn sinh, về sau thành tựu thánh hiền đều có to lớn hy vọng. Cho nên trận chiến đấu này rất kịch liệt. Ngoại giới cường giả cũng đang nhìn thiên kiêu bị võ. Đương nhiên bọn hắn lực chú ý không ở chỗ này, mà là nhìn chăm chú đại càn đế hoàng. Vị này đế hoàng quá thần bí, nắm trong tay vô tận lực lượng, lại đi được là gian nan nhất đế hoàng chi lộ. Trong lúc đó, bọn hắn cũng tại lên tiếng đàm luận. Cũng đều biết, lần này thịnh sự bất quá là phụ trợ đại càn uy nghiêm thôi, bất quá tại không có trực tiếp lợi ích xung đột trước, hay là nguyện ý giao hảo. Tần Vũ ngồi tại nhất chi cao trên đế tọa, quan sát vào cổ. Dạ tâm của hắn quá lớn, về sau muốn để khắp thiên hạ bá chủ hội tụ một đường, nghe theo với hắn mệnh lệnh. Phá hủy những cái kia không nghe lời, lưu lại thần phục hắn. Đây chính là duy ngã độc tôn đế hoàng. Bệ hạ, những năm gần đây, ta đại càn hiện ra rất nhiều thiên tiêu. Tần Sơn Hải ngồi ở bên cạnh, vì hoàng thất lão tổ, thực lực mặc dù chỉ là chí thánh, nhưng địa vị cũng rất siêu nhiên. Hắn thấy cũng rất mừng rỡ. Tại vạn tiên thiên tiêu bị võ bên trong, có không ít đông hoàng thiên tiêu. Bởi vì đông hoàng nội tình quá kém, bản thổ cường giả trí cao không ít, mà dù sao là đế đều, mấy trăm năm phát triển, sắp thực xuất hiện rất nhiều thiên tiêu. Ở trong còn có không sai hoàng tộc hạt giống. Hoàng tổ nói không sai, thiên tiêu thành đàn. Tần Vũ cười gật đầu. Uống xong rượu trong chén, lập tức liền có người đến giấu giếm bên trên. Tần Sơn Hải gật gật đầu, quốc vận hung đúc, cường giả bội xuất thời đại, bây giờ nước ta đã trở thành bát hoang tứ cực chi chủ. Những năm gần đây, hoàng thất phát triển cũng nhanh. Như Tần Võ Tôn, Tần Viêm các loại ban đầu hoàng tộc cường giả, đều từng bước vào đến thánh cảnh. Tại ban đầu đại càn khai quốc bát đại gia tộc, mặc dù sớm đã không còn trước đó nổi danh địa vị, có lợi ích rất lớn, tại tám tộc ở trong đều đã xuất hiện thánh cảnh. Năm đó Viêm Hoang tộc cũng đã nhận được to lớn phát triển. Có thể nói, mỗi cái gia nhập đại càn đều không có hối hận, ngược lại càng chân quý phần vinh quang này. Thiên kiếm bá chủ, Tần Vũ đông nhiên nói ra. Đế hoàng, Thiên kiếm bá chủ nói, biết được vô luận mình tại kiếm thành thân phận địa vị lại cao hơn, nhưng cũng so ra kém đại càn đế hoàng. Chấm nghe nói vạn kiếm thánh tông trừ ma vệ đạo, mà trong kiếm tông có rất nhiều kiếm chi truyền thừa, kiếm tổ là thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Tần Vũ nói, kiếm tổ thực lực hắn không chút nào chất vấn, tuyệt đối là ngũ cảnh bá chủ, mà tu luyện kiếm đạo, càng có thể biết kiếm tổ thực lực. Hắn đối với vị này kiếm tổ rất có hứng thú, mà tượng thành tượng tổ cũng tất nhiên là ngũ cảnh bá chủ. Những này cổ lão ngũ cảnh bá chủ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không tại đông hoang bên ngoài, đều tại quy khư bên trong, chạm phá công xiềng, tìm kiếm chính mình bất hủ thời cơ. Mục tiêu của hắn là toàn bộ thiên hạ. Cùng quy khư, đương nhiên muốn sưu tập liên quan tới toàn bộ thiên hạ tình báo. Hắn rõ ràng, Thần Châu nước rất sâu. Đừng nhìn một chút bá chủ không chút mở thế lực, nhưng bọn hắn tinh lực trên cơ bản đều là đặt ở Quy Khư bên trong. Quy Khư thần bí mênh mông, thế giới phá toái tĩnh mịch chi địa. Ai nào biết, tại Quy Khư bên trong đến tột cùng có bao nhiêu cường giả. Tần Vũ tại đạt tới bá chủ sau, đã càng có thể cảm giác được loại tình huống này không giống bình thường. Kiếm tổ tại Quy Khư cấp độ sâu bên trong, một cái ngay cả ta đều khó mà đến tầng sâu thời không, cũng chỉ có kiếm tổ như vậy tuyệt thế lực lượng, mà loại kia thần bí vô tận, cũng không phải một người có thể hoàn toàn thăm dò. Thiên kiếm bá chủ nói mà một chút kiếm đạo truyền thừa, kỳ thật cũng không phải là đều là kiếm tổ mở, mà là tại Quy Khư nội thu tập, có chút truyền thừa tồn tại cổ lão tuế nguyệt, ngay cả kiếm tổ đều không thể nói rõ. Kiếm tổ đối với tranh bá thần châu không có hứng thú quá lớn, là đem tinh lực đặt ở Quy Khư ở trong. Mà hắn nói ra câu nói này, kỳ thật cũng là biết, loại kia thần bí đều không phải là một người có thể hoàn toàn biết được. Trao đổi lẫn nhau một chút tình báo. Quy Khư tồn tại thời gian, xa xa tại thần châu phía trên. Tần Vũ nói, nhược thần châu thực sự nhất thống, đối mặt vô tận mênh mông Quy Khư, đại càn lại làm như thế nào? Thì tất nhiên là muốn lên một đầu thăm dò, đánh vỡ Quy Khư chi lộ. Mà nghe Thiên Kiếm bá chủ lời ấy, Tần Vũ cũng biết, có chút cổ lão cường đại bá chủ, đều tại cái kia phổ thông bá chủ khó mà đến thâm tầng thứ nguyên bên trong. Đan tổ nói qua, toàn bộ thần châu đều tại Quy Khư bên trong. Đan Thanh bá chủ nói cũng chính vì vậy, có chút thế lực cổ lão rất nhiều lực lượng đều tại Quy Khư ở trong, mà làm ẩn tàng. Tần Vũ cũng không có phủ nhận những này. Hắn biết rõ, đương kim đối với Quy Khư thăm dò còn dừng lại tại cạn biểu, càng nhiều là bị động. Cấp độ càng sâu đại càn còn không có tiến hành. Chủ yếu là trước kia một mực tại trong chinh chiến, lại tăng thêm cường giả không đủ, đồng thời hắn còn không có đột phá đến bá chủ. Quy Khư thần châu nhất định phải hai tay bắt. Tần Vũ rất sâu sắc biết, đại càn nếu muốn tiếp tục cường thế phát triển, nhất định phải từ Quy Khư ở bên trong lấy được càng nhiều. Mà đế hoàng, Quy Khư thần bí càng tại chúng ta phỏng đoán phía trên, tại Quy Khư bên trong, tồn tại không biết cường giả, không biết thiên địa thời không, bọn hắn không tại thần châu hoạt động, đồng dạng đang đuổi tìm Quy Khư bí mật. Đây đều là không cách nào nói rõ. Thiên kiếm bá chủ biết không ít. Đánh vỡ Quy Khư ba phủ, lại là cái gì dạng một phen quan cảnh. Tần Vũ đống nhiên nói ra câu nói này. Ở đây cường giả sững sờ. Muốn biết, lại không biết. Không biết Quy Khư chân diện mục, chỉ duyên thân ở thiên này bên trong. Tần Vũ cảm thán. Bọn hắn trầm mặc. Quy Khư trung ẩn giấu thần bí nguy hiểm quá nhiều. Mạnh như thần không bá chủ, như thế đứng lâm bá chủ đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước đều bước vào đến một lĩnh vực khác cường giả khủng bố, thế mà đều có vẫn lạc một ngày. Bọn hắn đều không thể tưởng tượng. Giờ phút này, theo loại trầm mặc này, thiên tiêu bị võ cũng kết thúc. Gia Cát Lượng hiểu ý, lần này ta đại càn thiên tiêu bị võ kết thúc, mà các phương bằng hữu đến, ta đại càn cũng nguyện ý xuất ra một chút ban thưởng, cùng các phương thiên tiêu tới một lần hữu hảo luận bàn. Thiên tiêu ở giữa tỷ thí, thắng thua không ảnh hưởng toàn cục. Cũng tốt, mọi người lẫn nhau so một lần, lần này ta xuất ra một quyển bá chủ kiếm đạo truyền thừa, xem như cuối cùng. Thiên kiếm bá chủ nói. Bên ta còn có đan sư giao lưu. Gia Cát Lượng vừa cười nói, trên chiến đấu chúng ta có lẽ không được, bất quá tại phương diện luyện đan, mọi người có thể giao lưu so sánh, đây là ta luyện chế một viên thiên địa thần đan, cùng bộ phận ta đối với đan đạo cảm ngộ. Đan Thanh bá chủ cười nói, đại càn đan thuật không giống bình thường, mọi người hữu hảo so một lần, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Biển Thức nói, lần này ta cũng có một viên thần đan. Từng tòa đài cao dâng lên, thuộc về luyện đan sư giao đấu. Đại càn đan sư kích động. Tuy nói Đan Thành ở trên đạo này có thể coi là chí tôn thành tựu, nhưng mà bọn hắn cũng có nhiều vị thần ý chỉ điểm, cũng là không nguyện ý thừa nhận yếu tại người khác. Cái này có ý tứ. Tại Thiên Kiêu tỷ võ đồng thời, lại có thể nhìn thấy đan sư luyện đan. Chuyến đi này không tệ. Đáng tiếc không cách nào nhìn thấy tượng thành người, không phải vậy còn có thể nhìn thấy thần tượng ở giữa tỷ thí. Nhật Nguyệt người của thần cung từ tổ nói. Đan Thanh bá chủ nghe được cũng chỉ là cười một tiếng. Hai thành đồng dạng nổi danh. Đáng tiếc, tượng thành người cùng bọn hắn khác biệt. Cho lúc trước nhiều mặt thế lực cung cấp trang bị, cho đại càn trinh phạt tạo thành phiền phức, dẫn đến tử thương càng nhiều tướng sĩ, làm sao dám đến? Nhưng mà, Đan Thành khác biệt. Đan Thành vì thiên hạ cường giả luyện đan, nhưng đều là chủ động tìm bọn hắn. Cùng đại càn loại này bốn chỗ tranh bá khai chiến thế lực cũng coi như hữu hảo. Dẹp thân y đi, không bằng liền thừa dịp hôm nay cái cơ hội tốt này, người ta cũng khai lò luyện đan như thế nào? Xem ai đan đạo kỹ nghệ cao hơn. Đan Thanh bá chủ vừa cười vừa nói, luyện đan sư giao đấu, lấy luyện ra đan dược phân thắng bại. Mặc dù nói cảnh giới của hắn muốn so Biện Thước thấp nhất cảnh, nhưng vì đan tổ đệ tử, ở trên đạo này hay là có thành tựu to lớn. Biện Thước nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ đối với hắn gật đầu. "Tốt, liền lấy đan thuật so, lão phu am hiểu hơn trị bệnh cứu người, tại trên đan thuật phải kém hơn một bậc." Biện Thước không có khiêm tốn. Thật sự là hắn am hiểu hơn trị bệnh cứu người. Mặc dù đây là một cường giả có thể hủy thiên diệt địa thế giới, nhưng là càng mạnh người một khi nhận quy tắc đạo thường, thì càng khó cứu chữa. Hắn còn có thể kích phát võ giả thể nội tiềm năng. Biện Thước hoàn toàn tinh thông cái này. Cũng tốt, như vậy càng công bằng. Đan Thanh bá chủ đi ra. Hai đại đan đạo bá chủ đồng thời luyện đan. Tâm thần hoa mắt. Đây coi như là lại kích phát một vòng triệu dâng. Để rất nhiều người cảm thấy chuyến đi này không tệ. Lần này chúng ta liền luyện chế giống nhau đan dược, Bổ Thiên đan. Đan Thanh bá chủ nói. Bổ Thiên đan thích hợp với bá chủ cường giả, chủ yếu dùng tại đối với thiên địa pháp tắc cấu tạo, đền bù tự thân thiếu hụt. Có thể. Biện Túc nói. Hai người đồng thời khai lò luyện đan. Hai đại bá chủ đồng thời luyện đan, đều không phải là phổ thông thần y. Đan Thanh bá chủ chính là đan tổ môn sinh đắc ý, mà cái này Biện Túc có được một cỗ cổ lão thần y khí chất. Lần này nhìn thấy hai tôn bá chủ luyện đan, không lỗ tuyệt đối không lỗ. Bọn hắn nhìn chằm chằm hai đại thần y luyện đan. Cấp bá chủ thần y a. Trừ đại càn cùng đan thành, thế lực khác đều không có. Mà hai đại thần y xuất thủ, là bá chủ lực lượng va chạm. Bọn hắn mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng cũng có thể nhìn ra, tay của hai người pháp có rất lớn khác biệt, như vậy đi ra phẩm chất đan dược cũng sẽ có khác biệt to lớn. Tần Vũ đồng ý lần này trước mặt mọi người luyện đan, cũng là muốn để người trong thiên hạ nhìn thấy biện thức y thuật. Tại mấy ngày sau, hai người bổ thiên đan đều luyện chế thành công. Hai viên đan dược trôi nổi tại không, tản ra ngũ sắc thần quang, có được bổ thiên chi lực. Hai người đem lẫn nhau đan dược đẩy hướng một người khác. Đan Thanh bá chủ cẩn thận quan sát nghiên cứu, cuối cùng thở dài một tiếng nói, lần này là dẹp thần y càng hơn một bậc, giống nhau vật liệu, khác biệt thủ pháp, ta bổ thiên đan cũng chỉ có thần y chính thành. Hắn không phải khiêm tốn, là thật sự tình cầu thị. Chính mình đan hiệu sát thực không bằng. Đừng nhìn chỉ là một thành chiến lệnh, nhưng có đôi khi thường thường một thành này có thể mang đến biến hóa về chất. Hắn đã có thể xác định, tại trên luyện đan, chỉ có đan tổ mới có thể so với. Trong lòng của hắn cũng đồ đắc hoàng. Đối phương luyện đan cũng không phải là am hiểu nhất, nhưng không bằng chính là không bằng. Đã nhường. Biển Thước cười nói, theo thiên tiêu bị võ kết thúc, hai đại cấp bá chủ thần ý tỷ thí kết thúc. Lần này đại càn chi hành cũng muốn vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Các cường giả rời đi càn thần điện, mang theo nghi hoặc suy tư. Lần này tự mình đến đại càn, nhận tiếp đãi, cho bọn hắn nội tâm mang tới rung động, cũng là phi thường to lớn. Cảm tạ Cố Kinh Hồng 2000 thư tệ khen thưởng, vạn phần cảm tạ. Canh bốn hơn 12000 chữ đến, cầu nguyện phiếu, chương 665, quy khư đất tầng sâu, thiên khư địa mang, chương 665, quy khư đất tầng sâu, thiên khư địa mang. Thuộc về đại càn trận thịnh hội này kết thúc, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Đem tượng thành cùng đan thành đầu ngọn gió đều chiếm rất nhiều. Đan thành người ngược lại là rất không quan trọng, mà tượng thành cũng có chút nổi giận. Các ngươi đều phải để lại tại đại càn, là chấm đại càn hiệu lực. Giờ phút này, càn trong thần cung, một nhóm người rời đi, nhưng còn có một nhóm người lưu lại. Vĩ đại đại càn đế hoàng, chúng ta nguyện ý lưu tại đại càn, vĩnh thế là đại càn hiệu lực. Đám người này quỳ sát tại Tần Vũ trước mặt, đối với gia nhập đại càn có khát vọng mãnh liệt. Cường thịnh như vậy quốc gia, có thể gia nhập, thật sự là vinh hạnh của bọn hắn. Mà ngồi lấy đại càn người bên trong, liền giống như hứa bụi, đào tiên, vạn xuyên loại này về sau theo chính phạt nhập vào đến đại càn, cũng là một mặt kiêu ngạo. Năm đó, lựa chọn hiệu trung đại càn, thật sự là bọn hắn làm được nhất anh minh quyết định. Bầu nhụy, bọn hắn giao cho ngươi đến an bài, đã nhập đại càn, liền muốn quen thuộc đại càn luật pháp. Tần Vũ nói, loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho Trương Lương liền có thể. Tuân chỉ. Trương Lương chắc tay. Mà thịnh sự kết thúc. Khoảng cách chủ mộ triệt để mở ra còn có cái một đoạn thời gian. Đại càn còn tại phát triển. Làm cho người vui sướng chính là ngũ hổ thượng tướng toàn bộ bước vào đến chuẩn bá chủ cảnh giới. Hán triệu hoán nhân kiệt đã toàn viên đến thánh tổ. Ở sau đó chính là từng bước đột phá đến chuẩn bá chủ cảnh giới. Quốc vận càng mạnh, sau đó triệu hoán đi ra cường giả coi như càng mạnh a. Càng làm đại càn phần chân chính là biện thước tự thân vì Lý Nguyên Bá lấy biện thước thần châm tối thể kích phát tiềm lực, dùng hắn y độc song tuyệt thủ đoạn. Tại vì Lý Nguyên Bá rèn luyện ra lợi hại nhất bá chủ thân thể. Để Lý Nguyên Ba tại thịnh sự sau khi kết thúc trong vòng 3 tháng, đánh vỡ đệ tam trọng thiên quan. Quy khư đất vô tận cấp độ sâu thời không, thần châu bị quy khư đất bao phủ. Từng cái thần bí thiên địa thời không đều bị quy khư đất bao phủ hạn chế, lớn không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này, Tần Vũ ánh mắt đâm xuyên vô tận hư không, nhìn thấy chính là quy khư đất. Bạch Hởi, Khổng Minh, Nguyên Bá, Nhung Tư, Biển Lão, Âu Gia Tử, Lô Ban, đến đây gặp chấm. Tần Vũ nói, tham kiến bệ hạ. Không lâu lắm, 7 người đến đây tham kiến Tần Vũ. Là vì đại càn 7 đại bá chủ. Bệ hạ là muốn đi quy khư đất sao? Gia Cát Lượng đoán được một chút, là đến quy khư đất, nhưng không phải chủ mộ, quy khư đất mênh mông vô tận, khó mà truy tìm đến cuối cùng, mà tại quy khư tầng tầng thời gian liền ẩn giấu đi không biết cường giả, tại chủ mộ đi vào trước, chấm muốn đích thân thăm dò một phen. Tần Vũ nói, hắn biết rõ, quy khư đất liên quan đến tương lai, tuyệt không thể chủ quan qua loa. Phải biết, kỳ thật lúc trước thiên hạ bá chủ cơ bản đều là quy khư đất bên trong sông sáo, mà hắn muốn tận mắt nhìn thấy, có chút tuyệt thế bá chủ, đến tột cùng đang tra dò xét thứ gì. Lần này chấm đi quy khư đất, Bạch Hởi, Khổng Minh, Nguyên Bá, Lô Bang, theo chấm cùng nhau đi qua, mà Nhung Tư, Âu Gia Tử, Biển Lão tọa trấn đại càn. Tần Vũ nói, tuân chỉ. Bọn hắn chắp tay, đi thôi. Tần Vũ không có lãng phí thời gian, trực tiếp từ đại càn tiến vào quy khứ đất. Đối với quy khứ đất, kỳ thật Tần Vũ cũng không có sâu như thế nào cấp độ đi vào qua. Từng tầng thời không ở trước mặt hắn lùi bước, vô số thời không tưởng kép đột nhiên toàn bộ vỡ nát. Rất rất nhiều không biết, chưa từng đến thời không xuất hiện ở trước mắt. Lần này hắn không có để cho người khác mở đường, mà là chính mình mở đường. Bởi vì Đông Hoang nơi phong ấn, hắn phá phong để tồn tại ở từng tầng thời không vĩ độ bên trong bảo tàng, bị dẫn động chấn đi ra. Toàn bộ quy khư đất thời không càng tiếp cận với một loại vô tự. Tần Vũ nói, hắn thực lực mạnh nhất, khống chế vạn đạo, có thể trong nháy mắt nhìn thấy càng nhiều. Lý Nguyên Ba không thích suy đoán những này. Gia Cát Lượng nói kỳ thật thông qua rất nhiều từ quy khư đất bên trong tồn tại di tích, cũng có thể thấy được đến, có một ít di tích đều không tại trong ghi chép, tuế nguyệt vô tận cổ lão. Mà toàn bộ quy khư đất, cho mặt tướng cảm giác, cho như là vô số thiên địa giao hội, lực lượng kinh khủng mạnh kích, đồng thời không chỉ có một cỗ, tựa hồ đã trải qua một loại nào đó thiên địa đại chiến, mà để vô tận phế tích sinh ra. Quy khư đất bên trong cường giả cũng không hoàn toàn cũng xuất từ thần châu, càng có chưa bao giờ biết thời không xuất hiện, có chút là quy khư đất kẻ độc hành. Hắn cũng đang tự hỏi điểm ấy. Thân ở quy khư đất, khó tìm quy khư đất toàn cảnh. Tần Vũ nói, rất nhiều cổ lao bá chủ đều tại cấp độ càng sâu bên trong, thậm chí bao gồm ngũ cảnh bá chủ, đã biết cùng không biết, nhưng mục đích giống nhau, đứng ngũ cảnh, như thiên địa đỉnh điểm, có thể nhìn thấy rất rất nhiều người khác không thấy được, mà bọn hắn đều đang đuổi tìm cao hơn đại đạo, bất hủ siêu thoát, chân chính vô tận sinh mệnh, chỉ có bất hủ siêu thoát, có lẽ mới có thể hoàn toàn thấy rõ toàn bộ quy khư đất. Bạch Khởi điểm một chút đầu. bá chủ đánh vỡ nhất trọng trọng thiên quan, là vì oanh phá trên người tầng tầng công xiềng, cho nên bệ hạ cho là nước ta Đông Hoang nơi phong ấn ẩn chứa bất hủ siêu thoát bí mật. Bạch Khởi nói, không sai, chấm đây là cho là như vậy, cho nên chấm mới cho là nguy cơ cũng là kỳ ngộ, nếu không có đại cản toa chấn, Đông Hoang sớm loạn. Tần Vũ nói, không cần quá lâu, Đông Hoang pha phòng, các cường giả thì tất nhiên hội tụ, lúc trước giải quyết thần không chủ mộ, mà Bạch Khởi, ngươi càng phải dẫn binh giết vào thần châu, mục đích không chỉ là Hoang Nguyên, có thể tiếp tục mở rộng, như Bắc Minh bộ tộc, Thiên Cực Thánh Tông, Đại Viêm Hoàng Triều cũng có thể đặt vào chinh phạt. Này sẽ là khoáng thế chi chiến. Bạch Khởi thần sắc nghiêm túc. Theo bệ hạ tưởng tượng, đánh thần châu chiến liên quan đến khu vực quá mức khổng lồ, nhưng hắn không sợ, ngược lại có chỗ mừng rỡ. Càng là kịch liệt huyết tinh đại chiến, mới càng có thể ma luyện hắn sát lục chi đạo, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Giờ phút này, tại Hắc Ám lại thời không hỗn loạn quy khư đất bên trong hành động, có đôi khi sẽ phát hiện đến dấu ở cấp độ sâu di tích. Tần Vũ tốc độ quá nhanh. Bệ hạ, cái này quy khư đất tại sao không có cuối cùng, làm sao để Nguyên Bá cảm giác vô luận như thế nào đi đều tại quy khư bên trong? Lý Nguyên Bá sờ lấy đầu, cực kỳ không hiểu. Đây chính là quy khư đất, thần bí nhất chi địa, mà dù là Đông Hoang nơi phong ấn kỳ thật cũng chỉ là quy khư đất một bộ phận, không thể đem nó xem như đơn thuần thời không. Tần Vũ cười nói, rất nhiều đạo thời không giao nhau tuần hoàn, mà có chút thần bí thời không ẩn tàng quá sâu, thực lực yếu chút bá chủ đều không thể nhìn thấy. Tần Vũ có thể nhìn thấy. Hiện tại chúng ta tại quy khư cực sâu nơi cực sâu. Bạch Khởi cảm ứng một lát, cực sâu cấp độ. Ánh mắt của hắn đông nhiên lóe lên, đột nhiên cảm ngộ đến vô số trọng báo táp thời không tụ tập một chỗ, vậy mà thấy được một cỗ khổng lồ điểm sáng. Mà cái kia lại là một vùng thiên địa, ngay tại quy khư đất ở trong. Thiên địa này thua xa thần châu khổng lồ, càng giống là người vì mở, mà bên trong lại có sinh linh tồn tại. Tồn tại ở quy khư đất bên trong thiên địa. Bạch Khởi nói, xem ra hẳn là nào đó tôn bá chủ mở, trong thế giới sinh linh là hắn lưu lại. Quy khư đất bên trong thế giới, mênh mông vô tận. Tần Vũ không để ý đến vùng thiên địa này, mục đích không ở nơi này, mà tiếp tục hướng quy khư đất cuối cùng mà đi. Dạng này thiên địa cũng nhìn thấy một chút, đương nhiên tuyệt đại bộ phận đều đã phá diệt. Bệ hạ, từ những di tích này xem ra, phá diệt bá chủ thiên địa không phải số ít, mà cái này vẹn vẹn chúng ta tiến lên một cái phương diện mà thôi. Bạch Khởi nói ra, tiếp tục theo chấm tiến lên. Tần Vũ không có dừng bước lại, ngón tay hắn xé ra, một mảng lớn cổ lão hỗn loạn thời không xốc lên, truy tìm tầng sâu nhất. Hỗn loạn vô tận phong bạo là thời không triều tịch, mà càng là tiến vào cực sâu cấp độ, quy khư đất bản thân tồn tại uy hiếp lại càng lớn, thậm chí để nễ tìm tới không cách nào con đường trở về. Tần Vũ thời khắc cùng đại càn quốc vận liên hệ, biết đường về. Soạn. Bọn hắn đông nhiên tại quy khư đất nơi nào đó, nhìn thấy trước mắt cực kỳ xứ cho người rung động. Trong mắt bọn họ, vô hạn khổng lồ trong không gian lại là thiên băng địa liệt chẳng cảnh, tựa như đại phá diệt xé rách. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời lại có từng đạo lôi minh thiểm điện xuất hiện, xé rách vô tận tương vũ, xuất hiện một đầu lại một đầu thiên liên. Hắc ám phong bạo thôi động, ẩn chứa vô tận hủy diệt phát tác. Đây là tận thế cảnh tượng, phảng phất thiên địa vũ trụ diệt vong. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, nếu như không có bá chủ che chở, rất dễ dàng liền sẽ bị trực tiếp rào sát. Thiên địa phế tích, thiên địa tận thế. Tần Vũ nói, đủ loại tai nạn xuất hiện ở trong phế tích, mà phế tích này chiếm cứ thời không cấp độ nhiều vô cùng, nhiều như vậy hủy đi thiên địa. Gia Cát Lượng bình tĩnh nói, bệ hạ, cho ta cảm giác, đây không phải một vùng thiên địa phá diệt hình thành phế tích, mà là rất nhiều rất nhiều. Chúng ta nhìn thấy trước mắt chỉ là một bộ phận, là nhiều tầng thời không, mênh mông khu vực, cũng có thể xưng là thiên hư. Không sai, ngươi nói không sai. Quy khư đất, thiên địa hủy diệt chi địa. Tần Vũ tại cái này tận thế trong thế giới hành tẩu, dầm dầm. Mà liên tại hắn hành tẩu tại trong thiên địa này lúc, cuồng phong chấn động, hủy diệt tai nạn lực lượng, vậy mà tạo thành bài sơn đảo hải lôi đỉnh, tựa như trăm ngàn vạn nặng lôi hải chạy ngược xuống tới. Mà lôi hải sụp đổ, thật giống như thiên băng địa liệt. Bệ hạ, ta đến. Lý Nguyên Bá phóng lên tận trời, giơ song truy hám thiên. Đến a, ta Lý Nguyên Bá ở đây. Lý Nguyên Bá trùng thiên gào thét, lôi hải chạy ngược ở trên người hắn. Có thể Lý Nguyên Bá không sợ hãi chút nào. Âm ầm gào thét đập nện, Lý Nguyên Bá tựa như bất bại chiến thần, xông qua mảnh lôi hải này khu vực. Nhưng mà lúc này mới chỉ là chỗ này thiên địa phế tích bên ngoài mà thôi. Càng nhiều tận thế tai nạn tại giáng lâm, không có bá chủ cảnh giới đều không thể tồn tại. Mà mạnh như Lý Nguyên Bá cũng không có khả năng hoàn toàn coi nhẹ lôi hải. Bọn hắn di động, đi vào trong đó một khối phế tích, trong mắt vậy mà thấy được cự nhiều hải cốt, là tại trong đại chiến mà chết. Thiên địa này phế tích cũng không phải thần châu, tồn tại ở cực cổ thời kỳ. Tử vong tuế nguyệt khó mà tính toán, thiên đô hóa thành phế tích, huống chi là trong thiên địa người. Bá chủ truy cầu vĩnh hằng bất hủ, mà cái gọi là bất hủ chính là vạn kiếp không cách nào ma diệt. Bạch Khởi nói, khắp nơi đều tràn ngập đại chiến vết tích. Hắn càng quan sát đi ra, những này hủy diệt phế tích càng giống là cường giả xuất thủ, mà sẽ rách đi ra. Quy khư đất bên trong khắp nơi là bảo, liền nhìn ngươi có hay không thực lực kia đạt được. Bạch Khởi phía trước điều tra, tại vô tận trong phế tích, một trường sẽ rách một tầng thời không, giáng lâm tại một chỗ trong thiên địa. Hắn cảm giác quyết tán. Mặc dù thiên địa ở trong, khắp nơi đều là vỡ tan vực sâu, bên ngoài đều phân giải làm từng khối, nhưng Bạch Khởi có thể suy tính đến, thiên địa hoàn chỉnh thời điểm, có nửa cái thần châu lớn nhỏ. Hai nạn hủy diệt tập trung chi địa. Mặc dù nơi này khắp nơi đều là các loại hủy diệt tai nạn, nhưng vô tận lực lượng hủy diệt hình thành một cái đầu nguồn. Tần Vũ chiều đầu nguồn mà đi, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại. Vạn mẹo thời không, tựa như một cái cự đại xoắn ốc bao phủ, mà tại lực lượng giao hội chi địa, vậy mà thấy được trăm ngàn trăm triệu đạo vạn mẹo xuống hủy diệt thiên thai, bao quát đủ loại tai nạn lực lượng, tiếp theo khuyết tán đến toàn bộ phế tích chi địa. Bệ hạ, nơi đó có một người. Theo. Lý Nguyên Bá kinh uống. Tần Vũ thoáng chốc nhìn thấy, Tại tai nạn giao hội địa phương, lại có một người xuất hiện ở nơi đó, chủ động vận chuyển lực lượng, đem hủy diệt tai nạn hội tụ đến trên người hắn. Cái này thân người mặc một bộ áo bào màu đỏ ngòm, tại hắn xung quanh, càng hình thành như vực sâu tịch diệt. Điên cuồng như vậy cách làm, tuyệt không phải bình thường bá chủ. Chương 666, một kiếm đãng hoàn vũ, đế hoàng thực lực chân chính. Chương 666, một kiếm đãng hoàn vũ, đế hoàng thực lực chân chính. Một người đứng tại ngàn vạn trọng thiên địa băng diệt triều dâng ở trong, hấp thu nguồn lực lượng này, lớn mạnh tự thân. Tần Vũ nhìn xem cái này huyết y nam tử, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt. Ở đây người, tất nhiên là cường giả, mà gặp được cường giả không kỳ quái, dù sao nơi đây thiên địa phế tích cực kỳ thần kỳ, hoặc là không gặp phải người, nếu không tất nhiên là cường giả tuyệt thế. Tầng tầng lớp lớp quy khư ở trong, khó mà ngôn tình. Quy khư cực sâu tầng, thiên địa hủy diệt khu vực, hóa thành thiên khư, có người đi đến nơi này. Huyết y nam tử đối với nơi này rất quen thuộc. Ánh mắt của hắn đỗng nhiên nhìn sang, một đôi con ngươi tựa như vực sâu, có thể đem người kéo vào đến vô tận quy khư ở trong, cực kỳ khủng bố. Hắn một bàn tay đột nhiên vỗ ra, nhìn như rất đơn giản đẩy tay, kỳ thực cẩn chứa không hiểu lực lượng cường đại, có thể hủy diệt tầng tầng đại giới, đặt vào tiến vô tận trầm luân ở trong. Làm cản! Lý Nguyên Ba hét lớn một tiếng. Bọn hắn chỉ là lại tới đây, đánh bậy đánh bạ mới nhìn thấy người này, ngay cả nửa điểm tranh chấp đều không có, nhưng người này vậy mà trực tiếp động thủ, nắm lấy vỏ kim truy trùng kích tiến lên, có thể bên trong ẩn chứa lực lượng, đem thời không trở nên giống như bánh quai trèo. Để Lý Nguyên Ba toàn thân đều sinh ra một cỗ vặn vẹo cảm giác, cả người lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng trèo trống. A, vậy mà có thể ngăn cản ta một kích, thiên địa tam cảnh cũng không yếu. Huyết y nam tử hơi kinh ngạc, nhìn ra Lý Nguyên Bá thực lực rất không yếu a. Bạch Khởi rút kiếm mà lên, diễn biến cửa địa ngục. Nhất trọng thiên quan. Huyết y nam tử nhìn xem Bạch Khởi, thật cũng không kỳ quái có thể liên tiếp nhìn thấy nhiều tôn bá chủ. Không có bá chủ tu vi, là đi không đến nơi này tới. Có chút ý tứ. Huyết y nam tử thản nhiên nói. Bốn phía thời không đột nhiên vặn vẹo biến hóa, kéo vào đến lĩnh vực của hắn ở trong, mà trước mắt vậy mà biến thành huyết sắc vực sâu, khiến cái này thiên địa phế tích tại huyết nguyên bên trong chập trùng. Thiên địa phế tích khu vực ẩn chứa trùng điệp nguy hiểm, mà xuyên qua phế tích này khu vực liền có thể đến quy khư một cái khác trong hư không cấp độ sâu. Tần Vũ biểu hiện rất lạnh nhạt, có thể còn sống đi ra huyết nguyên, liền có thể mạng sống, nếu không vĩnh mai táng huyết nguyên. Huyết y nam tử nói, người này rất bá đạo cường thế, lại không phân rõ phải trái. Mỗi tôn ba chủ cũng có thể sống 5 tháng dài đằng đẵng, tâm tính của bọn hắn cũng là khác biệt, có chút đã vặn mèo, trông thấy không vừa mắt, dù là không có đắc tội bọn hắn cũng sẽ muốn mạng của ngươi. Mà có chút giống như đàn tổ loại này liền rất bình thản. Đối mặt một ngọn cây cỏ, cho dù là bình thường nhất sinh linh cũng sẽ thiện ý hữu hảo. Mà huyết y nam tử là thuộc về loại này nói giết liền giết. Quy khư là rất nguy hiểm, tuyệt không phải đất lành. Tần Vũ rõ ràng là có chút cổ lao bá chủ giấu ở quy khư bên trong, mà có một ít liền vĩnh viễn chết tại bên trong. Vậy hạ, Bạch Khởi sát phạt lăng lệ. Các ngươi lui ra sau, người này làm bá chủ đệ ngũ cảnh, không tại Thần Châu ghi chép ở trong. Tần Vũ liếc nhìn huyết y nam tử, liền nhìn ra tu vi của hắn. Bá chủ ngũ cảnh, khủng bố cấp bậc tồn tại. Ngũ cảnh bá chủ quá ít, mà bọn hắn có vĩ nạn lực lượng cũng là ngũ cảnh bên dưới khó mà so sánh, có thể nói đều nhanh muốn đặt chân ở bất hủ siêu thoát ra. Có mắt gặp, huyết y nam tử thần sắc đống nhiên lạnh lùng. Ngươi muốn cùng đấu với chấm? Tần Vũ không quan trọng. Tại quy khư cực sâu tầng gặp được cường đại bá chủ, cũng đều tại dự liệu của hắn ở trong. Hắn trở thành bá chủ, còn không có chân chính trên ý nghĩa xuất thủ qua. Lần này vậy mà nhìn thấy một tôn ngũ cảnh bá chủ, để hắn chiến chi dục nhìn dâng lên. Nhưng tương tự cũng có thể biết, sau này Thần Châu sẽ càng thêm náo nhiệt. Người này không biết sống chết, còn dám cùng bệ hạ đấu, đó là tự rước lấy đủ. Lý Nguyên Ba lớn lối nói, các ngươi rất có lá gan. Huyết y nam tử tại quy khư bên trong quá lâu đến cũng không biết chính mình lần trước xuất thủ là lúc nào. Bàn tay của hắn đông nhiên một chảo, lại ngưng tụ ra một cái thiên địa hủy diệt chi thủ, giữa trời bao phủ xuống, có thể trực tiếp đem một phương đại giới xé rách là vô tận phế tích. Tần Vũ tùy ý vung ra một bàn tay, đế hoàng chi thủ. Đông nhiên vô biên hắc ám bị xí tịnh đế chiếu sáng sáng. Hai bàn tay giao kích, ầm ầm. Nam tử huyết y bàn tay màu đỏ ngòm trực tiếp bị đế hoàng đại thủ đánh tan. Huyết y nam tử cũng có kinh ngạc, thân là ngũ cảnh bá chủ, khống chế lực lượng là đáng sợ vô tận, đưa tay ở giữa liền có cải thiên hoán địa này. Nhưng người này lại động cũng không động. Ngươi là ai, bản tổ huyết uyên bá chủ? Hắn quát. Huyết uyên bá chủ, du tẩu tại quy khư bên trong cổ lao bá chủ, mà hắn tính cách cũng là hung tàn tàn nhẫn, giết người không cần bất kỳ lý do gì, chỉ nhìn hắn có muốn hay không. Nếu không cũng sẽ không trực tiếp xuất thủ. Tần Vũ không có hứng thú đáp lại hắn. Hắn biết, đợi đến Đông Hoang phong ấn phá vỡ, những này tại quy khư bên trong cổ lao bá chủ, sợ là đều sẽ từng tôn bị hấp dẫn đến Đông Hoang, mà uy hiếp được hắn đại cản. Gặp Tần Vũ không trả lời hắn, huyết ý nam tử càng có nộ khí. Bạch Khởi cùng Lý Nguyên Bá lùi sang một bên. Ngũ cảnh bá chủ, bệ hạ muốn đích thân thu thập. Huyết hóa thiên hạ. Giờ phút này, huyết uyên bá chủ trên thân từng luồng huyết sắc cuộn cuộn, ngưng tụ làm từng tấm thôn vẻ máu tươi miệng rộng, cực kỳ khủng bố. Thiên địa hóa huyết. Lực lượng của hắn bao phủ đi qua. Tại bên dưới lên huyết vũ. Loại này huyết vũ nhưng làm người khác cho trực tiếp hòa tan làm máu tươi. Liên đệ chấm hảo hảo nhìn một cái thực lực của ngươi. Tần Vũ bá chủ lực lượng chân chính phóng xuất ra. Quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ầm 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 ầm. Từng luồng quang mang thần thánh xông lên trời, Tần Vũ tựa như chiếu rọi vũ trụ liệt nhật, tại hắn hào quang bên dưới, huyết uyên bá chủ lực lượng cũng chỉ có liên tiếp lùi lại. Tần Vũ một bước mà đi, nắm chặt thành quyền. Đế quyền oanh kích, mà can khôn cuộn cuộn. Một quyền này cường thế mênh mông, đơn giản có thể đem quy khư đều cho đánh xuyên qua. Huyết uyên bá chủ thần sắc biến đổi, hắn chi thủ trưởng như trời giống như to lớn, chống cự phía trước. nhưng vừa chạm đến Tần Vũ một quyền này, là thuộc về đế hoàng lực lượng không thể xâm phạm, lập tức sinh ra trời sập vành động. Huyết Uyên Ba chủ nhanh lùi lại, bàn tay của hắn lại bị trực tiếp đánh ra một cái lỗ máu, cả người cũng hung hăng run rẩy. Đế hoàng lực lượng. Huyết Uyên Ba chủ giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới, Tần Vũ thực lực lại sẽ như vậy cường đại. Phải biết, hắn nhưng là đệ ngũ cảnh bá chủ. Loại này đế uy, chẳng lẽ là đến từ Thần Châu Thần Diệu Đại Đế? Huyết Uyên Bá chủ kinh uống. Thần Diệu Đại Đế hắn gặp qua, khủng bố cực đoan, một tôn đứng tại đỉnh phong đế hoàng bá chủ. Không đối, ngươi không phải Thần Diệu. Huyết Uyên Bá chủ cũng chưa gặp qua Tần Vũ. Đương nhiên, ở phía sau hắn vậy mà trực tiếp xuất hiện năm tòa cổ lao thiên quan cửa lớn, bày biện ra huyết hồng sát thái, đại biểu cho cảnh giới của hắn đứng lâm tại ngũ cảnh. Mà ngũ trọng huyết tinh chi môn, giống như năm tòa cổ lao thiên địa. Ngũ trọng thiên quan trong nháy mắt đối với Tần Vũ bao phủ tới, nặng nề mênh mông áp lực giáng lâm. Mà càng bất khả tư nghị chính là ngũ trọng thiên quan kích xạ ngũ trọng huyết quang, tập trung ở một chút, vậy mà tại cấu trúc ra một mảnh bất hủ thiên địa, khiến cho huyết tinh chi môn cũng lây dính một loại màu vàng kim nhàn nhạt. Ngũ cảnh bá chủ không chỉ có riêng là đánh vỡ ngũ trọng thiên quan đơn giản như vậy, mà càng đáng sợ chính là bọn hắn tại bá chủ cảnh giới đã đạt tới hoàn mỹ, tạo thành một cái tuần hoàn. Dùng cái này tuần hoàn tiến hành siêu thoát, thành tựu bất hủ thiên địa. Tần Vũ đổ không có phủ nhận huyết uyên bá chủ cường đại, bởi vì đại càn cũng có hai tôn tứ cảnh bá chủ, nhưng bọn hắn thiên quan chi môn thiếu khuyết một tòa, liền không có người này loại này vận vị. Trấn áp, ngũ trọng thiên quan trấn ép xuống. Phanh phanh phanh. Ở trong lần chứa lực lượng kinh khủng, liền có thể đánh tan bình thường bá chủ thiên địa lực lượng, xa vào đến trầm luân phá diệt ở trong. Bạch Khởi cùng Lý Nguyên Bá quan sát ngũ cảnh bá chủ thực lực. Xem trọng, đây là ngũ cảnh bá chủ khống chế lực lượng. Tần Vũ cũng rất bình tĩnh nói. Tại phía sau hắn, xuất hiện là một đạo đế hoàng chi môn. Đế hoàng chi môn mặc dù chỉ có một đạo, nhưng nó nặng nghề lại là huyết uyên bá chủ ngũ trọng thiên quan mà không cách nào so. Một đạo thiên quan. Cái này thiên địa nhất cảnh, không có khả năng, nếu chỉ là loại lực lượng này, cái kia tuyệt không thể tiếp nhận ngũ trọng thiên quan trấn ép, người này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Huyết Uyên Bá chủ cũng nồng đậm không hiểu, bởi vì dựa theo lẽ thường, nếu chỉ là một trọng thiên quan, tại hắn chấn áp xuống đã sớm phá thoái, có thể trên thực tế hắn không chấn áp được. Ta còn tưởng rằng sẽ có mạnh cỡ nào, nguyên lai liền chút thực lực ấy, tại bệ hạ trước mặt không đáng giá nhắc tới. Lý Nguyên Bá nhục nhã trầm trọng, mà người này nói càng làm cho hắn lửa giận cấp trên. Bất quá nội tâm vẫn bảo trì thanh tỉnh, vẹn vẹn lấy cơ bản lực lượng, hiển nhiên đã không làm gì được này tôn đế hoàng. Huyết đao sát trận, Huyết Uyên Bá chủ hung lệ lạnh nhạt, lập tức tại ngũ trọng thiên trong quan, đồng thời có năm chuôi huyết tinh huyết đao xuất hiện, trong nháy mắt thẳng hướng Tần Vũ. Mà cái này năm đao đồng thời một chém, có thể Tần Vũ một trường áp chế và đạo, thiên địa đều tại khống chế bên trong. Hắn một chỉ điểm tới, năm chuôi huyết đao ở trước mặt hắn, vậy mà hiện ra đứng im, mà không cách nào hướng phía trước chém tới. Cái này khiến Huyết Uyên Bá chủ sắc mặt đều hãi nhiên biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được, là người này nắm trong tay thời không, mà để thế công của hắn không cách nào đưa đến tác dụng. Quả nhiên có thể vì đế hoàng người, không có một tốt gây. Huyết Uyên Bá chủ nội tâm ngột ngạt. Hôm nay trực tiếp xuất thủ, hắn cũng không hối hận. Ầm ầm. Mà chứ năm thanh huyết đao, hắn còn có thanh thứ 6 huyết đao. Mới là hắn ẩn tàng chân chính sát chiêu. Hắn một đao nơi tay, tựa như uống máu cùng đao. Trong chốc lát, giơ cao đánh xuống. Tại loại lực lượng này bên dưới, vạn giới đều muốn bị hắn bổ ra, mà xuất hiện huyết uyên chẳng cảnh. Dùng cái này đao chạm phá tất cả công xiềng, dùng cái này thành tựu bất hủ siêu thoát. Có thể, Tần Vũ sau khi thấy, hắn càn khôn đế kiếm ra khỏi vỏ. Đế kiếm ánh sáng chiếu rọi, cử thế vô song, hình thành kinh khủng trấn áp chi lực. Thanh này đế kiếm chính là Âu Giả Tử chuyên môn chế tạo, lấy một nước khí vận rèn luyện, càng bị Tần Vũ nắm ở trong tay. Kiếm đạo này, mà vạn đạo diện. Tần Vũ một kiếm bổ ra, ầm ầm. Tuyệt thế đế hoàng lực lượng chạm đến sau, trực tiếp tan vỡ Huyết Uyên Bá chủ hết thảy thần thông chi lực. Huyết Uyên Bá chủ thần sắc kỳ biến, hắn bá chủ lực lượng bị diệt, trung điệp thiên quan chi lực phá toái, không cách nào chống cự một kiếm bổ vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Trên người hắn mặc dù mặc có giáp, nhưng giáp không cách nào cản, có thể thấy bá chủ máu tại nhỏ xuống, một kiếm liền để hắn thụ thương. Tần Vũ rút kiếm trực tiếp bổ tới, hắn không phải kiếm gì tu, không tu kiếm chiêu gì, chỉ có thuần chính nhất đế hoàng lực lượng, khống chế vạn đạo, bất kỳ lực lượng nào tại trên tay hắn cũng có thể tiến hành vô biên tạo hóa, hóa mục nát thành thần kỳ. Càn khôn đế kiếm, Tần Vũ một kiếm dẹp thiên hoàn vũ, sát phạt không cách nào tưởng tượng. Có thể thấy, quy khư vô tận tường kép khối lớn sụp đổ. Ngũ trọng huyết tinh thiên quan, tại một kiếm chém vào bên dưới, lại là bị trực tiếp xé rách tăng dã, chém chết hắn bá chủ quy tắc, cưỡng ép cho đánh nát. Huyết Uyên Bá chủ đụng phải to lớn phản vệ, là quy tắc phá hư. Mà đế kiếm chi quang bao phủ với hắn, tại đế kiếm phong mang bên trong, bất kỳ phòng ngự tựa hồ cũng đã mất đi tác dụng, cả người bị chém huyết nhục lâm ly. Lực lượng của hắn, Huyết Uyên Bá chủ há có thể không hề e sợ? Trước đó gặp qua thần diệu đại đế sợ cũng khó khăn có loại lực lượng này. Hắn biết chính mình không chấn áp được người này, ngược lại sẽ bị hắn thương hại đến. Xem như ngươi lợi hại. Huyết Uyên Bá chủ không muốn tiếp tục dây dưa, đột nhiên hiện ra vô tận huyết vụ trốn vào thời không vĩ độ bên trong.